Thank you. kiếp đời tấn thân thân thơm sâu từ tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng những sợ hãi như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là bốn lần cao
Nam mô Bụt Tha Giá. Con vô thượng không kiến thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay: giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thuyết cho cư sĩ, phần 2 La Mã số 17, 7 pháp suy thoái của người cư sĩ sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh điển tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rõ thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phá sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay: giáo trình cư sĩ giới pháp ngày 17 tháng 8 năm 2011, các pháp môn thuyết cho cư sĩ, 7 pháp suy thoái của người cư sĩ. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Thanh Từ Bi nhẫn nhặt bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tham Mai Giá. Nam Mô Sang Khai Giá. Con Phật giáo pháp và tăng chúng kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu và Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức đang hiện diện trong đường. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua cái bảy đối với những cái pháp mà dạy cho những người cư sĩ, nhưng mà chúng ta học về 7 cái pháp suy thối của người cư sĩ. Thì chúng ta biết là trong Phật pháp, giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật ngài dạy cho rõ những cái pháp nào để cho chúng ta thực có cái sự tiến hóa ở trong đời sống tu tập của mình. Nhưng mà bên cạnh đó thì Đức Phật cũng dạy cho chúng ta biết rõ, nhận rõ, thấy rõ về những cái pháp mà nó có thể dẫn cho chúng ta đi đến cái sự thoái đọa ở trong đời sống. Là như vậy thì hôm nay chúng ta học vì sao chúng ta biết rằng với một người nghe pháp với cái tâm mà dễ vui, hay là với cái tâm mà không có cái sự chú tâm trong cái sự nghe pháp, hoặc là dễ vui trong khi nghe pháp, thì đó là một cái điều để dẫn đến cái sự suy thoái ở trong cái đời sống của người cư sĩ. Và thứ hai nữa là khi mà nói đến cái đời sống của người cư sĩ ấy, thì phải có giới hạnh, ít nhất là cũng phải có 5 giới hoặc là 8 giới. Thì nếu như chúng ta không có những cái điều mà chúng ta thọ trì, những điều học để thọ trì, tức là những cái giới điều mà để chúng ta thọ trì để có được cái sự lợi ích ấy, thì đó cũng là một cái nhân để dẫn đến cái sự thoái đọa ở trong đời sống. Cái thứ hai nữa, cái thứ ba nữa là có thể là chúng ta không có niềm tin đối với các bậc tỳ kheo, trong đó có những vị tân tỳ kheo, có vị trung tỳ kheo và có các vị trưởng lão tỳ kheo. Vì sao chúng ta không có niềm tin đối với các vị tỳ kheo, các vị trưởng lão như vậy, mà lại là một cái điều kiện hay là một cái yếu tố để dẫn đến cái sự suy thoái của người cư sĩ? Cái thứ tư mà chúng tôi muốn nói, tức là cái việc mà Đức Phật Ngài dạy ở đây, tức là chúng ta đã quy ngưỡng đối với Tam Bảo, tìm cái chỗ nương tựa ở nơi Phật, Pháp và Tăng. Nhưng mà bên cạnh đó, nếu chúng ta tìm một cái gì đó ngoài Tam Bảo, tìm cái chỗ nương tựa ở ngoài Tam Bảo, hay là đem cái sự trọng vọng, trọng kính ngoài Tam Bảo ra, không có đặt cái sự ưu tiên của mình đối với Tam Bảo, thì chúng ta sẽ là một cái người bị sự suy thoái trong cái đời sống tu tập của mình. Một ngày nào chúng ta tu tập mà chúng ta nhận thấy rằng có những cái pháp kể trên, có thể là đó là những cái dấu hiệu để biết rằng chúng ta đang bị thối đọa. Cũng như một người tu tập cũng biết được những cái pháp nào chúng ta có thể tiến hóa được và những cái pháp nào làm cho chúng ta bị suy thoái, thì điều đó chúng ta cần phải biết. Và hôm nay chúng ta để hiểu rõ thêm một cái bài học hôm nay, chúng ta sẽ nghe Thượng Tọa Thầy Siêu là vị giảng sư chính của ngày hôm nay. Thượng Tọa sẽ giảng cho chúng ta nghe về ý nghĩa sâu rộng trong cái bài học này để chúng ta có được cái sự lợi ích. Bây giờ thì xin mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc phần chánh văn, và sau đó chúng ta thỉnh Thượng Tọa giảng sư giảng cho bài học hôm nay. Kính mời cô Lăng Dòng Nghiệp.
Bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thiết cho cư sĩ, bài pháp suy thoái. Cũng trong bài pháp nói về những điều bất thoái của cư sĩ, Đức Phật đã thuyết bảy sự kiện suy thoái của người cư sĩ. Này chư tỳ kheo, có bài pháp này đưa đến suy thoái cho người cư sĩ. Bài pháp ấy là: thứ nhất, lãng quên việc thăm viếng các tỳ kheo, ít khúc đắc sát năng hà bề tích, vì thế không được nhắc nhở sát tấn để làm tăng trưởng đạo tâm, do đó cư sĩ bị suy thoái tu tập. Thứ hai, dễ vui việc nghe diệu pháp, sát hâm mát sa quát năng ba mát chát tích, vì ít nghe hoặc không thích nghe các tỳ kheo thuyết pháp nên do đó cư sĩ bị suy thoái tu tập. Thứ ba, không tu tập thượng giới athisi lê na Sikhati, nghĩa là không tu tập giữ giới như ngũ giới, bát quan trai giới để ngăn ngừa ác bất thiện, do đó thiện pháp bị suy thoái. Thứ tư, thiếu niềm tin đối với chư tỳ kheo trưởng lão trung niên và tân nhập. Apasa dabahulo ho ti ikusu hele su che wa na we su cha machi me su cha. Vì thiếu niềm tin ở tăng chúng nên người cư sĩ không quan hỷ cúng dường tạo phước báo, do đó sự tu tập bị suy thoái. Thứ năm, nghe pháp có tâm vấn nạn, tìm kiếm khuyết điểm. Upa rambacchito thamang sunati randhagawe si. Người cư sĩ nghe pháp không với thiện chí học pháp mà lại muốn tìm khuyết điểm của giáo pháp để công kích, làm cho trí tuệ bị suy thoái. Thứ sáu, tìm người xứng đáng cúng dường ngoài tăng chúng. Ito bhaita dakhi này rằng các quê sát tích, là xem tu sĩ ngoại giáo ngang bằng với tăng chúng, xem tăng chúng ngang bằng với tu sĩ ngoại giáo, điều đó làm cho lập trường quy y bị suy thoái. Thứ bảy, ưu tiên cho ngoại giáo. Tathaka buddhaka rằng các rồ tích, là bố thí giúp đỡ cho các tu sĩ ngoại đạo trước, rồi sau mới bố thí giúp đỡ tăng chúng đệ tử Phật. Điều đó làm cho niềm tin bị suy thoái. Trích cư sĩ giới pháp, trích tiếp theo giác chứng cung thỉnh thỉnh tòa tệ siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bích Thầy.
Nam mô Phật thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Xin cảm ơn đại đức Phật Tân đã dịch nhập cho bài học hôm nay. Xin cảm ơn cô Lăng Dạ Nguyệt đọc bài. Hôm nay chúng ta tiếp tục học giáo trình cư sĩ giới pháp, chương các pháp môn thuyết cho người cư sĩ. Và bài học hôm nay thì sẽ nói đến bảy pháp suy thoái của người cư sĩ, trái ngược với bảy pháp ngày hôm qua. Hôm qua là bảy pháp bất thối của người cư sĩ, bữa nay chúng ta học bảy pháp suy thoái của người cư sĩ. Một người cư sĩ đã quy y Tam Bảo, nếu có được những cái đức lành, có được những cái đức tính đặc biệt sẽ giúp cho những người cư sĩ đó có cái sự tăng trưởng thiện pháp và có được một cái đạo hạnh đặc biệt. Một người cư sĩ có đầy đủ thiện pháp và có đạo hạnh đó thì sẽ đem lại cho đời sống của người cư sĩ đó một sự an vui, bởi vì được thiết lập trên một cái đời sống phẩm hạnh của người cư sĩ. Và hơn nữa, người cư sĩ đó sẽ trở thành rừng cột trong hàng đệ tử của Đức Phật, cái rừng cột Phật pháp. Về phía các bậc xuất gia thì khi mà tăng chúng được hương thịnh, không bị suy giảm, được có sự tiến hóa, không có sự thối đọa, thì cái giá trị của tăng chúng là một cách khác. Còn người cư sĩ khi mà có một cái đạo hạnh, có cái sự tiến bộ, không có sự suy thoái, thì đó là một cái giá trị khác nữa. Này các tỳ kheo, Đức Phật dạy rằng giáo pháp của Như Lai bị biến hoại không phải do cái thế lực bên ngoài, mà chính do hàng tín chúng xuất gia và tại gia, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cần sự nam, cần sự nữ. Nếu như mà những giới xuất gia và giới tại gia này không có chuyên chú học tập giáo pháp, không có đạo hạnh tốt đẹp, không có cung kính tôn trọng Như Lai, giáo pháp thời như vậy sẽ làm cho Phật pháp suy sụp. Do vậy, ở đây, trong cái bài học ngày hôm qua và ngày hôm nay là những bài học rất cần thiết cho những người tại gia cư sĩ. Có những người cư sĩ khi họ mới bước chân đến chùa, họ nghĩ rằng họ chỉ có cái lòng thành kính, đi chùa lễ Phật, thỉnh thoảng họ đem hương hoa đến cúng dường hay là một vài buổi trai tăng, như vậy là đã đủ. Họ nghĩ rằng cái trách nhiệm của người tại gia cư sĩ đối với Phật pháp đó, làm cho Phật pháp hưng thịnh hay là bị suy hoại, cái đó là do nơi trách nhiệm của tăng chúng. Nhưng không, thưa quý vị, ở tại những xứ quốc giáo, Phật giáo là quốc giáo, ở tại nơi đó, chùa chiền, tôn thờ Đức Phật, mặc dù do chư Tăng hoằng pháp, nhưng mà nếu ở trong cái xã hội của các đất nước này mà không có nhờ vào những hạt cư sĩ có thật niềm tin, có thật chánh kiến và có thật cái sự tu tập, thời như vậy chưa chắc đã mạnh. Chùa chiền không phải là nơi mà để thờ lại như là một cái đình, một cái miếu. Tăng chúng không phải là những vị mà xã hội xem như là những người chán đời thoát tục rồi không đoái hoài đến, không phải như vậy, mà là một sự kết hợp bởi cái tinh thần đạo đức được giảng dạy từ trong giáo pháp của Đức Phật, là do trách nhiệm của chư Tăng, nhưng mà hiểu và áp dụng trong đời sống từ làng mạc, thôn quê cho đến thành thị, cho đến cung vua, để tất cả mọi người đều sống và làm theo lời của Đức Phật dạy, thì chắc chắn là cái xứ sở đó sẽ được tốt đẹp, sẽ được thăng tiến, bởi họ sống trong cái tinh thần lời dạy của Đức Phật, bậc chánh đẳng chánh giác. Ngày hôm qua, thưa quý vị, khi mà đề cập đến cái pháp bất thối của người cư sĩ, thì ngày hôm qua chúng ta đã nghe được những cái pháp bất thối, như là một người cư sĩ khi mà mặc dù chi phối đời sống hàng ngày, nhưng người cư sĩ không quên cái việc mà thăm viếng các vị tỳ kheo, tức là không quên đến yết kiến các vị xuất gia, thì cái vị cư sĩ đó sẽ được tiến bộ. Nhưng mà ngược lại, nếu như người cư sĩ sau khi quy y Tam Bảo rồi trở về cái cuộc sống đời thường, quanh năm suốt tháng họ chỉ đến chùa một vài lần, họ lãng quên cái việc thăm viếng các tỳ kheo là một trong ba đối tượng quy y, thời như vậy họ sẽ bị thối đọa, họ bị suy thoái trong cái việc tu tập. Vì sao vậy? Bởi vì khi mà họ không có đến viếng thăm hay là tìm gặp chư Tăng thường xuyên đó, họ không được nhắc nhở sách tấn để làm cho tăng trưởng đạo tâm. Người ta nói hãy gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Khi mà thường xuyên thân cận với người xấu thì lâu ngày nó sẽ tiêm nhiễm cái tánh xấu. Còn nếu như mà một người cư sĩ mà thường xuyên đi đến gần gũi với các cái bậc xuất gia thì ít nữa họ cũng ảnh hưởng cái tánh hiền thiện, họ ảnh hưởng rất nhiều thứ gì. Ở tại địa phương cái chùa chúng tôi đó, có một vài thiện nam ở trong xóm, vài cư sĩ thoạt đầu họ chỉ là người họ chuyên chở những cái gì mà khi chùa cần mua sắm, hoặc là chỉ là chiếc xe, chỉ là chủ xe để mà đưa rước chư Tăng thôi. Nhưng mà thưa quý vị, mới đây chúng tôi được biết là có những cái gia đình đó, cái người vợ của họ đó, khi mà gặp Phật tử đó, họ bày tỏ cái niềm quan hỷ là ông chồng hồi trước đây là rượu chè say xưa, rồi có vợ bé vợ mọn hay là đi giao du tiếp xúc với gái vân vân. Nhưng mà kể từ khi mà họ thân cận được với chùa, gần gũi các vị sư đó, thì một thời gian sau cái tâm tánh của họ trở về, họ về nhà họ trở nên hiền thiện, họ không thích uống rượu nữa, họ không thích đi chơi gái nữa, họ không thích tập người này người kia nữa, thì cái đời sống an vui. Không phải là hoàn toàn hết tất cả, nhưng mà ở đây thưa quý vị, có một số người như vậy đó. Khi mà họ thường xuyên gặp gỡ chư tăng đó, thì họ có một cái sự nhận thức, có một sự ý thức, nhất là khi mà họ tiếp xúc mà họ nghe những cái lời nói của chư tăng rất là tế nhị, rất là lịch sự, và lời nói nào nói ra cũng hiền thiện, lâu ngày nó cũng sẽ nhiệt đượm nhường cái tâm tư của họ. Đó là điều mà người cư sĩ chúng ta phải biết rằng, khi mà người cư sĩ chúng ta có quy y tam bảo rồi, nhưng mà chúng ta lãng quên cái việc mà thăm viếng các tỳ kheo đó, thì đây là một cái điều suy thoái trong cái việc tu tập. Ngược lại thì nó sẽ giúp cho chúng ta có cái sự tiến bộ trong cái việc tu tập. Một điều mà người cư sĩ phải ghi nhớ như thế. Cái điều thứ hai đó là người cư sĩ mà dễ vui trong cái việc mà nghe chánh pháp thì sẽ làm cho người cư sĩ đó suy thoái đạo đức tu tập. Ở cái điều này nó khác cái điều thứ tư ở chỗ chúng tôi sẽ nói sau cho quý vị. Điều thứ năm, khác cái điều thứ năm một chút, là có những người cư sĩ sau khi quy y tam bảo rồi, họ không có chú trọng cái việc mà nghe pháp, họ không có thích nghe các vị tỳ kheo thuyết pháp, họ chỉ đi đến chùa đi viếng thăm thắp hương lễ Phật rồi ra về, hoặc là nếu mà thỉnh thoảng họ có đi làm phước thì họ chỉ làm phước bố thí cúng dường, chứ họ không có nghĩ đến cái việc mà ngồi lại để nghe chư tăng thuyết pháp. Ở đây một người cư sĩ mà không có chánh kiến thì người cư sĩ đó bị suy thoái trong việc tu tập. Mà muốn có chánh kiến thì có hai nguyên nhân. Một gọi là parakhosato, là do nơi cái sự nghe pháp nhiều vị tỳ kheo giảng giải, hay là do người khác giảng giải. Nếu mà chúng ta thích nghe pháp, quan hỷ trong cái việc nghe pháp, dầu cho nghe pháp hay là luận đạo, cũng là có lợi ích cho phát sanh được chánh kiến. Cái nguyên nhân thứ hai phát sanh chánh kiến gọi là yoniso manasikara, là có sự khéo suy tư hay là khéo tác ý. Khi một người cư sĩ mà họ thường ngày họ hay suy niệm về cái đời sống vô thường, khổ vô ngã, họ suy nghĩ về cái khổ luân hồi, hay là họ hay suy nghĩ về cái thân phải chịu sự già, sự bệnh, sự chết, cuộc đời là phù du, là giả tạm, vân vân, họ thường xuyên suy nghĩ như vậy cũng phát ra được chánh kiến. Cả hai nguyên nhân đó đều xuất phát từ cái chuyện mà người cư sĩ có được một cái sự ưa thích nghe pháp, không có sự dễ vui trong việc nghe pháp. Thì ngược lại, cái người cư sĩ khi mà có sự dễ vui trong cái việc nghe pháp là không thích nghe các vị tỳ kheo thuyết pháp, thời sẽ không có chánh kiến, không hiểu biết Phật pháp. Lâu ngày người đó nghe nói rằng là một thiện nam hay một tín nữ trong Phật giáo tín ngưỡng đạo Phật, nhưng mà khi hỏi ra thì hoàn toàn họ không biết Đức Phật là bậc giác ngộ như thế nào. Khi nghe nói đến giáo pháp, họ rất là mơ hồ, không biết Pháp Đức Thế Tôn đã dạy những gì, nghe nói đến tăng chúng, họ không hiểu rõ cách tu tập của tăng chúng và cái sự thanh tịnh, sự chứng đắc của tăng chúng như thế nào. Vì vậy cho nên họ dần dần sống xa rời với Phật pháp, chỉ còn cái nhãn hiệu là những người tín ngưỡng đạo Phật thôi. Thì do đó cho nên cái việc mà dễ vui nghe pháp thì đó lại là một điều thối đọa cho người cư sĩ. Rồi cái điều thứ ba thưa quý vị, là người cư sĩ không có tu tập tăng thượng giới, Atisile Nasikati, thì đó cũng là một nguyên nhân để khiến cho người cư sĩ bị suy thoái. Bởi vì người tu tập, nếu mà không có tu tập về giới đó, thì về thân hành, khẩu hành, ý hành của họ không có được rèn luyện, thân hành của họ sẽ là thân hành ác, khẩu hành của họ sẽ là khẩu hành ác, ý hành của họ sẽ là ý hành ác. Thân hành như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu hành như là nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói vô ích. Ý hành là tham ác, sân ác, tà kiến ác. Thời như vậy, nó sẽ làm cho các cái thiện pháp bị suy giảm. Những người cư sĩ đi chùa, nếu mà họ đặt trọn vẹn cái niềm tin tu tập, họ biết rõ cái giá trị của giới, sẽ giúp họ ngăn chặn những cái ác bất thiện pháp, để làm cho họ tâm tư được nhẹ nhàng, không có cái sự hối tiếc về sau, không có sự ân hận về sau đó. Thì những người đó, họ sẽ tu tập giữ năm giới hoặc là bát quan trai giới. Họ thu thúc các căn, họ thu thúc về mắt, về tai, mũi, lưỡi, thân ý. Thì như vậy, họ sẽ có cái sự tiến bộ trong Phật pháp. Ngày hôm qua, khi mà chúng tôi trình bày đến cái việc mà người cư sĩ quy y quan trọng hay là giữ giới quan trọng, thì chúng tôi có nói đến cái việc là người cư sĩ thành tựu cái sự quy y là quan trọng hơn cái sự giữ giới, là bởi vì một người không phải là đệ tử Đức Phật họ cũng giữ giới được. Nhưng mà nếu một người có quy y Tam Bảo thì có giữ giới nữa thì đó là cái điều đặc biệt tốt đẹp hơn. Không thể nào mà chúng ta thấy một người mặc dù họ có kính lễ Phật, kính lễ pháp, kính lễ tăng, nhưng mà người đó say sưa chè chén hay là làm những cái nghề sát sanh vân vân, mà chúng ta lại cho rằng người đó có thể được sanh về cõi trời, thưa quý vị. Quả quằn, trong cái giờ cận tử, nếu mà họ khởi cái niềm tin trong sạch với Phật, với pháp, với tăng đó, thì họ mới có thể sanh về cõi trời. Nhưng chính do cái quả nghiệp của cái việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì sau khi hết cái quả phước ở cõi trời họ sanh xuống, thì họ phải chịu nhiều cái sự khổ đau. Mặc dù cái sự quy y đó nó vẫn còn có giá trị thường cận y duyên, những kiếp xa xao, mà nếu họ sanh ra đời họ gặp Đức Phật thì họ vẫn có thể nhớ biết được, có thể có niềm tin được khởi lên, được xác chứng lại cái niềm tin của họ. Nhưng mà cái chuyện đó nó khổ lắm thưa quý vị. Có những người bây giờ hiện tại đó, chúng ta thấy mặc dù họ có niềm tin nơi Phật pháp tăng, nhưng mà đời sống của họ phải bị bệnh hoạn nhiều, hay là họ bị chết, chuẩn bị chết chóc, yểu thọ, hoặc là họ bị mất mát tài sản, hay là gia đình của họ bị ly tán, hoặc là họ bị xã hội lường gạt vân vân, hoặc là họ có trí tuệ đờ đẫn. Thì tất cả đó trong cuộc đời của họ thì đều là do nơi cái nghiệp đời trước không có giữ giới. Mặc dù biết Phật pháp, họ có đời trước có quy y Tam Bảo, nhưng mà đời này họ khổ là tại vì họ đời trước quy y Tam Bảo, cho nên bây giờ họ cũng có niềm tin đối với Tam Bảo. Nhưng mà vì đời trước họ quy y mà không giữ giới, cho nên đời này Họ biết Phật Pháp Tăng, kính trọng Phật Pháp Tăng, nhưng mà họ cũng gặp nhiều cái hoàn cảnh bất hạnh bởi do cái quả nghiệp của cái hành động ác. Bởi vậy cho nên người cư sĩ chúng ta biết được như vậy, chúng ta vừa quy y Tam Bảo xong là chúng ta phải thọ trì năm giới. Suốt cuộc đời này chúng ta giữ năm giới. Đức Phật này dạy rằng vua thai có giới đến già, vua thai chết có phước. Thì khi mà một người giữ giới thì người đó sẽ được cái sự an lạc. Mỗi một thiện pháp nó có cái giá trị khác nhau thưa quý vị. Chúng ta quy y Tam Bảo thì chúng ta có cái chỗ nương tựa tinh thần, cái giá trị là ở chỗ giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái, cảm thấy nhẹ nhàng, bởi vì chúng ta có chỗ nương tốt đẹp. Nhưng mà giới lại có cái giá trị khác. Khi mà chúng ta tu tập mà có giữ giới đó, thì chúng ta sẽ có cái sự an vui, hạnh phúc, và đời sau chúng ta không bị những cái quả nghiệp bất hạnh. Còn nếu như một người mà họ chỉ quy y mà không giữ giới đó, thì đời sau họ không có được cái sự hạnh phúc. Rồi lúc đó có đôi khi họ tâm họ chán nản, họ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhưng mà đời sống quá khổ cho nên họ chán nản trong cái việc tu tập. Thế là thối đọa từ đời này, thối đọa sang đến đời khác. Cái điều thứ tư của người cư sĩ bị thối đọa đó, tức là thiếu cái niềm tin đối với chư Tăng. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, người cư sĩ chúng ta thường gặp Đức Phật hay là thường được nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi có tăng chúng nữa, cho nên chúng ta có đủ cả Tam Bảo. Nhưng mà sau khi Đức Thế Tôn viên tịch rồi thì giáo pháp này được truyền thừa bởi tăng chúng. Mà nếu một người Phật tử bây giờ quy y Tam Bảo, quy y Phật đã niết bàn, quy y giáo pháp, quy y tăng chúng, thế mà người cư sĩ đi đến chùa xem nhẹ cái sự kính trọng và lòng tin đối với chư Tăng thì cái điều đó không hay lắm. Người cư sĩ đi đến chùa nếu như họ chỉ biết cung kính các vị trưởng lão, những vị cao hạ, những vị già nua thâm niên, nhưng mà đối với những vị tỳ kheo thượng tọa trung niên hoặc là những vị tỳ kheo, những tân tỳ kheo mới vừa xuất gia mà họ không có niềm tin đó, thì sẽ khiến cho họ giảm bớt đi cái công hạnh của cái việc bố thí cúng dường. Bởi vì có những cuộc lễ trai tăng đó, nếu một vài vị trưởng lão thôi, còn số còn lại là những vị thượng tọa trung niên hoặc là những vị tân tỳ kheo, nếu như họ không có sự hoan hỷ thì như vậy họ chỉ tìm gặp các vị trưởng lão cúng dường một vài vị, nhưng họ không thể cúng dường cho tăng chúng được với cái tâm quan hỷ, thì như vậy cũng giảm bớt đi cái công đức của phước báo. Thì như vậy nó là một cái sự thối đọa. Ở đây người cư sĩ chúng ta muốn có được cái niềm tin nơi Phật pháp thì niềm tin nơi tăng chúng, thì chúng ta nên nhớ như thế này. Đức Phật ngài dạy cho Đức Vua Ca Sê Na Đi rằng có bốn cái điều không nên xem thường. Một con rắn nhỏ không nên xem thường, bởi vì cái con rắn hổ mặc dù nó còn nhỏ đó, nhưng mà nó có thể rất có nọc độc, nọc rất độc, cắn là chết người. Một điều không nên coi thường nữa, tức là nó như là một cái tàn thuốc cháy dở, nhưng mà cái tàn lửa đó nó có thể gây ra quả quạng lớn, cháy từ cái dãy, từ cái căn nhà này đến cái dãy phố kia, hay cháy cả khu rừng. Những người họ đi rừng đó, nếu mà họ hút thuốc và họ ném cái tàn thuốc mà không được dập tắt xuống dưới đất, rồi gặp những lá cây khô nó ngúng một hồi là nó bốc cháy. Cho nên cái việc mà cháy đó không phải là từ nơi một cái đám lửa lớn mà nó cháy, mà xuất phát từ một cái đốm lửa nhỏ nó mới sanh ra cái đám lửa lớn. Thành thử ra cũng không nên xem thường. Một cái điều nữa không nên xem thường đó là cái vị sát đế lỵ hay là vị thái tử trẻ. một cái vị sắc đế lỵ hay là một cái vị thái tử trẻ, nếu mà mình coi thường thì coi chừng sau này cái vị thái tử đó tuổi đã lớn, đã trưởng thành, sẽ thừa kế cái ngai vàng của vua, quyền sáng sát trong tay của họ. Nếu mà họ không được vui lòng với mình thì họ sẽ hành xử độc ác, lúc đó họ có thể cái quyền sống chết của mình là do vị lên định đoạt, cho nên rất là nguy hiểm thưa quý vị. Rồi cái điều thứ tư nữa là Đức Phật khuyên đối với một vị sa môn trẻ tuổi, một vị tỳ kheo trẻ tuổi không nên xem thường, là bởi vì mặc dù cái vị xuất gia còn trẻ tuổi, bây giờ còn đạo hạnh còn non, vị đó chưa có thuần thục trong thiện pháp như là các bậc trưởng lão, nhưng mà hễ có cây nhỏ thì mới có cây lớn được. Những cái tàn cây đạo thụ nó cũng xuất phát từ một cái cây nhỏ cách đây 100 năm, 200 năm, cũng từ cái nhỏ mà lớn lên trưởng thành rồi trở thành cái cây đại thụ to lớn bóng mát rợp trời, chắc chắn bảo vệ rừng một cách kiên cố, thì đó chứ không phải là tự nhiên ở đất mà mọc lên cái cây lớn được đâu, có từ cái nhỏ mới đi đến cái lớn được. Cho nên ở trong trường hợp này, người Phật tử chúng ta khi mà đi đến chùa đó, chúng ta gặp chư tăng đó, vị nào chúng ta kính trọng, tất nhiên là đối với các bậc trưởng lão, các vị tỳ kheo trưởng lão như các vị hòa thượng thì chúng ta kính trọng đặc biệt hơn, nhưng mà đối với những cái vị trung niên tỳ kheo thì chúng ta cũng nên có cái sự kính trọng, bởi vì những vị này sẽ trở thành những vị trưởng lão tiếp theo đó. Rồi chúng ta gặp những vị tỳ kheo mới tu, chúng ta đừng nghĩ rằng còn trẻ non dạ, họ tu không được bao lâu rồi họ sẽ hoàn tục ra vân vân, chúng ta chớ có nghĩ như vậy, bởi vì hiện tại họ đang là những vị tỳ kheo trẻ, họ đang tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ, họ chỉ mới chập chững bước vào trong Phật pháp. Nhưng mà mỗi khi mà có cái cuộc tăng sự cần đến sự chứng minh của tăng chúng tỳ kheo thì những vị tỳ kheo trẻ đó cũng vẫn được quyền ngồi tham dự, mà nếu như họ có cái sự bất đồng ý kiến thì tăng sự nó cũng kể như không thành tựu được. Như vậy chứng tỏ cái quy lực của tỳ kheo, dù vị tỳ kheo trẻ mà chư tăng trước đây đã chấp nhận cho thọ đại giới thì vị đó đã có cái quyền ở trong hàng ngũ tăng chúng. Và những cái vị tỳ kheo trẻ biết đâu những vị đó lại có đạo hạnh, nhiều khi những vị tỳ kheo trẻ lại là những bậc tu được quần tứ đà hàm a la hán, a la hàm a la hán nữa, trong khi các vị trưởng lão tu lâu cũng có những việc vẫn còn là phàm phu chứ không phải là chứng đắc. Cho nên đối với một vị tỳ kheo trẻ, một vị tân tỳ kheo, chúng ta cũng không nên có cái sự xem thường. Và ở đây thú vị, người Phật tử chúng ta khi mà có được cái lòng tin đối với chư tỳ kheo đó, nó sẽ giúp cho chúng ta có cái sự quan hỷ trong cái việc cúng dường tạo phước. Do đó cái sự tu tập của chúng ta nó sẽ được tiến bộ. Còn ngược lại, khi mà chúng ta thiếu cái lòng tin đối với tăng chúng rồi thì khiến cho chúng ta không có sự quan hỷ trong cái việc cúng dường tạo phước, thì cái phước báo đó bị suy thoái. Hồi xưa ở trong kinh điển có ghi chép lại một cái câu chuyện. Có một lần hai vợ chồng của một bà la môn có ý muốn thỉnh chư tỳ kheo tăng về để làm lễ cúng dường. Khi mà bà vợ bảo ông chồng đi đến chùa thỉnh các vị tỳ kheo thì lúc đó thưa quý vị, tất cả các vị tỳ kheo trưởng lão như ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Liên, các vị đó đều có cái phận sự đối với những thí chủ khác, thành thử ra các chư tăng ở trong chùa mới cử ra bốn vị sa di a la hán đi đến để thọ thực. Khi bốn vị sa di đó đến thì cái bà gia chủ bà la môn này đó, bà không có vui, Bà nghĩ, bà hỏi ông chồng vậy chứ, ở chùa bộ hết vị trưởng lão sao mà đi thỉnh những vị sa môn trẻ giống như con cháu mình gì đây. Rồi buộc ông chồng phải đi đến chùa thỉnh nữa. Thì lúc bây giờ nghe trình bày như vậy, thì chư Tăng, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Liên hay là tôn giả Ananda, các ngài cũng mang bát đi đến nhà. Nhưng mà vừa đến thì các ngài thấy ở trong đó có bốn vị A-la-hán, mặc dù là sa di, nhưng mà các ngài nghĩ rằng các vị này đủ rồi, cho nên các ngài đi khất thực, không có ghé. Bà này, bà cảm thấy bực bội, khó chịu, bà mới bảo ông chồng đó, thôi thì bây giờ nếu mà thỉnh đệ tử của Đức Phật không được, thì thỉnh các vị Bà La Môn trưởng lão cũng được. Kiếm có cái vị đạo sĩ nào mà già dặn, tóc bạc phơ, đạo mạo, thì thỉnh về nhà để cúng dường vị đó đi. Thì ông chồng chuẩn bị đi, Đức Trời biết thích, ngài cảm thấy nóng cái bảo tọa, ngài mới xét thấy rằng cái chuyện gì đây. Ngài sau khi suy nghĩ vậy, cái ngài mới dùng thiên nhãn để ngài thấy được là hai vợ chồng Bà La Môn này mạo phạm bốn vị A La Hán, xem thường bốn vị A La Hán trẻ tuổi đó, cho nên Đức Trời Đế Thích mới hóa hiện thành một vị Bà La Môn râu tóc bạc phơ, cũng tu tập như hình thức đạo sĩ vậy, đi từ ở trong làng đi ra. Thì cái ông Bà La Môn để đi ngang gặp vị đạo sĩ đó, ông ta quan hiển quá, ông ta mới thỉnh về nhà. Và khi ông ta thỉnh về nhà đó, bà vợ rất là quan hỷ và cung kính đảnh lễ, và mời ngồi trên trước các vị sa di trẻ đó. Thì lúc bây giờ Đức Trời Đế Thích, ngài vừa nhìn thấy bốn vị đó thì ngài quỳ xuống, ngài đảnh lễ. Sau khi đảnh lễ xong, ngài đi vòng ngã sau lưng của các vị đó, ngài ngồi. Thì Bà La Môn này cùng bà vợ rất là ngạc nhiên, tại sao ngay cả ông Bà La Môn già cả lớn tuổi này mà cũng cung kính bốn vị sư trẻ như thế. Thì để phá nghi, cái vị Bà La Môn đạo sĩ đó mới hiện thân là Đế Thích, mới nói cho họ biết rằng những vị này không phải là những vị sa môn tầm thường. Các ngươi được cái phước báo, được hân hạnh diện kiến và cúng dường thì hãy làm phước đi, những vị đó đặc biệt lắm. Cho nên lúc bây giờ hai ông bà mới sắp sửa vật thực để cúng dường. Sau khi cúng dường xong rồi, Đức Trời Đế Thích là biến đi. Thì bốn vị A-la-hán này, một vị sau khi phúc chúc cho thí chủ xong, một vị thì dùng thần thông bay lên hư không mà đi, còn một vị thì độn thổ, còn một vị tự nhiên biến mất, vân vân. Thì chứng kiến cái cảnh đó, lúc bây giờ họ mới đổi giận làm vui, họ có cái tâm quan hỷ. Buổi chiều họ đi đến chùa đảnh lễ Đức Phật và xin sám hối. Thì bắt đầu từ đó họ trở thành những cần sự nam, cần sự nữ trong Phật giáo vậy. Ở đây thưa quý vị, niềm tin bao giờ nó cũng dẫn dắt cho người Phật tử chúng ta có sự tiến bộ. Cái đức tin đó được ngài Nagasena này ví dụ cũng giống như là cái vải lọc nước vậy đó. Khi mà một người cư sĩ đi đến chùa nhờ có lòng tin, do đó cho nên cái phiền não được gạn lọc lại. Khi mà có niềm tin với các vị tân tỷ kheo, trung tỷ kheo, với những vị trưởng lão tỷ kheo, thì lúc bây giờ khi họ đến chùa là làm việc gì họ cũng có sự kính trọng chư Tăng, chứ họ không có dám dễ vui đối với chư Tăng, không dám đi đến mà cười giỡn, hay là không dám chọc phá các vị sư trẻ. Thì như vậy chính cái thiện hạnh của họ được phát triển do nhờ cái niềm tin nó dạng lập. Và cái điều thứ năm nữa được gọi là khi mà người cư sĩ nghe pháp mà nghe pháp không có đúng cách thời cũng là một cái điều suy thoái cho người cư sĩ, suy thoái về niềm tin. Cái chuyện ở trên đó là người cư sĩ không có thích nghe pháp, có nghĩa là không muốn ngồi lại để nghe chư Tăng thuyết pháp, là một chuyện thối đọa, một chuyện suy thoái tâm lý tu tập. Còn cái chuyện này đó, họ cũng muốn đi đến ngồi nghe pháp, nhưng mà trong lúc ngồi đi pháp nghe pháp, có một số người họ nghe pháp không phải là để hiểu pháp, mà họ nghe pháp là để cái tâm tâm của họ tìm kiếm cái khuyết điểm, tìm kiếm cái khuyết điểm của cái vị thuyết pháp. Họ nghe ta pháp với tâm vấn nạn, ta hãy nghe coi cái vị này nói cái gì, cái vị này nói cái chỗ nào sai, ta sẽ bắt lỗi, ta sẽ chỉ trích để chứng tỏ rằng vị đó vẫn còn thua kém ta, vân vân. Thì khi mà nghe pháp mà với cái tâm như thế thì không có lãnh hội được. Bởi vì cái việc mà chúng ta nghe pháp đó, nếu mà chúng ta nghe đúng pháp và chúng ta có cái sự hoan hỷ biết cách nghe pháp thì có những cái điều lợi ích, như là những pháp nào chúng ta đã biết thì chúng ta sáng tỏ thêm, còn những gì mà chúng ta chưa biết thì chúng ta được hiểu. Sự nghe pháp sẽ làm cho dứt trừ được sự hoài nghi, sự nghe pháp sẽ làm cho người ấy có cái tâm hỷ lạc, sự nghe pháp làm cho người ấy giờ phút lâm chung cái tâm thoải mái, bởi vì họ đã thuần thục trong pháp, và sau khi mạnh trung nhờ nghe pháp mà được sanh về cõi trời, nhờ thính pháp được sanh về cõi trời. Thì ở đây nếu như chúng ta có cái sự nghe pháp một cách cẩn trọng, chúng ta nghe pháp với cái tâm cẩn trọng như vậy thì chúng ta mới được tiến hóa. Còn mà chúng ta nghe pháp với cái tâm gọi là uparampakito thamang sunati rantha gavesi, tức là nghe pháp với cái tâm vấn nạn, tìm kiếm cái khuyết điểm, thời như vậy thì nghe pháp nó sẽ không được những cái điều lợi ích, năm điều lợi ích như chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe. Có những người cư sĩ mà chúng tôi trong đời sống hoằng pháp và trong cuộc đời hoằng pháp chúng tôi cũng gặp rất nhiều người, tức là có những thiện nam đó, anh đi đến nghe pháp không phải là pháp bảo để ngồi lại lắng tai nghe pháp học hỏi, nhưng mà có những thiện nam cái tánh khí lạ lắm, là họ cũng ngồi họ lắng nghe vậy, nhưng mà nghe xong họ tìm những cái khuyết điểm để họ bắt bẻ. Thì nếu mà tâm của họ nghe pháp cái kiểu đó là làm gì mà có trí tuệ để họ nhận được, họ không tìm thấy cái ưu điểm của cái thời pháp mà vị sư đã thuyết. Thời như vậy làm sao mà không có sự thối đoạn được, không có sự suy thoái được. Cho nên ở đây đó, khi người Phật tử chúng ta nghe pháp là phải nghe với cái thiện chí học pháp. Chúng ta nghe pháp thì chúng ta nên biết rằng từ cái lời dạy của vị pháp sư đó, giải thích về Phật ngôn, ý nghĩa mà Đức Thế Tôn đã thuyết ghi lại trong kinh điển, chúng ta cứ nghĩ bao nhiêu đó thì chúng ta có sự hoan hỷ rồi. Chúng ta thấy ở bên ngoài đó, khi mà ngồi lại nói chuyện với người này người kia, có những người kia, những chàng thanh niên họ chỉ nói những chuyện tục tiểu, những chuyện bậy bạ. Nhưng mà bây giờ chúng ta đi vào chùa gặp một vị sư, dầu cho vị sư đó thuyết pháp dở hơn các vị pháp sư khác, nhưng mà họ cũng nói những lời hiền thiện. Chính cái lời hiền thiện đó cũng đáng cho chúng ta trân trọng, quý báu. Không có cái vị sư nào mà lên thuyết pháp mà nói chuyện cọc cằn thô lỗ hay nói chuyện tục tiểu, thưa quý vị. Nói những cái chuyện tốt, mặc dù cái bố cục của vị đó không có được rành rọt và không có được sâu sắc như là một cái vị pháp sư kinh nghiệm. Nhưng mà dù sao đi nữa, đó cũng là một thiện ngôn. Cho nên khi mà chúng ta nghe pháp và chúng ta nhìn cái ưu điểm đó, đó thì chúng ta sẽ được nhiều cái sự lợi. Và ở đây thưa quý vị, cái điều thứ sáu nữa là khi mà người cư sĩ tìm cái sự cúng dường, tìm cái người xứng đáng cúng dường ngoài tăng chúng. Ở đây hôm nay chúng tôi cũng nói thêm cho quý vị nè, trong cái sự bố thí nó có hai cách. Một là bố, gọi là sangahavasena dana, tức là bố thí bằng cái tâm bi mẫn, bằng cái lòng nhân đạo, vì thương xót, vì thấy cái hoàn cảnh nghèo khổ của người kia mà mình động lòng trắc ẩn mà mình bố thí. Như vậy cái sự bố thí đó không phải bố thí bằng cái niềm tin cung kính, bằng cái sự trân trọng, kính trọng, mà sự bố thí đó chỉ vì lòng nhân đạo thôi. Cái đó gọi là bố thí thông thường ở bên ngoài. Còn cái sự bố thí thứ hai được gọi là puchawatena dana, tức tức là bố thí cúng dường. Cái sự bố thí cúng dường này không phải là bố thí bằng cái lòng thương, bằng cái lòng thương hại, không phải bố thí bằng lòng thương hại, mà bố thí bằng cái sự trân quý, kính trọng. Nên cái sự bố thí cúng dường đó được gọi là Dakshinaya, Dakshinadana, Dakshinadana. Mà từ cái chữ Dakshina đó biến thành một cái khả năng phân từ gọi là Dakshinaya. Thì khi mà chúng ta học Phật pháp, chúng ta biết rằng những bậc thinh văn đệ tử của Đức Phật mới là bậc A Hồ Nay Văn và Hồ Đây Văn, Đắc Si Nay Văn, Anh Cha Đề Ta Ra Nay Vô, Anh Nút Ta Răng Cô Nhắc Thế Tăng Lục Cách Sáng, là những bậc đáng nhận lễ phẩm, cúng phẩm, tế phẩm, đáng cho người chấp tay đảnh lễ và là phước điều vô thượng ở đời. Thì ở đây thưa quý vị, người cư sĩ chúng ta bố thí, xả tài thì chúng ta xả tài rộng rãi, đối với ai chúng ta cũng xả tài, cũng bố thí được. Nhưng mà gọi là để chọn cái người mà chúng ta xem trọng và chúng ta bố thí kính trọng đó, thì chỉ có hàng thinh văn đệ tử của Đức Phật thôi. Chúng ta, còn nếu mà người cư sĩ mù mờ không có biết, chúng ta nghĩ rằng hễ mà những ai nghe nói người đó tu tập, người đó xuất gia rồi, thì dù cho đó là du sĩ ngoại đạo, thì chúng ta cũng xem đó là bậc Dakshinaya, tức là bậc xứng đáng cúng dường, như là những bậc A-la-hán, những bậc A-la-hàm, những bậc tỳ kheo, Tu Đà Hàm, Tu Đà Quần, vân vân. Thì như vậy đó là một cái điều thối đọa. Tại sao thối đọa? Là bởi vì họ xem tu sĩ ngoại giáo bằng ngang hàng với tăng chúng, xem tăng chúng ngang hàng với ngoại tu sĩ ngoại giáo. Vì vậy cho nên khi mà họ có sự cúng dường đến chư tăng đó, thì cái niềm tin của họ nó bị suy thoái, cái lập trường quy y của họ nó bị suy sụp. Tức là họ không còn nghĩ tăng chúng là một ngôi báo, một trong ba ngôi báo để họ quy y, họ nương tựa. Cái điều này sẽ làm cho họ bị suy sụp tinh thần. Họ bị suy sụp tinh thần. Rồi cái điều thứ bảy, thối đọa của người cư sĩ hay suy thoái tu tập của người cư sĩ đó là ưu tiên cho ngoại giáo. Nếu mà người cư sĩ chân chính và một người cư sĩ muốn có cái sự tiến bộ, thì chúng ta phải ưu tiên cho Phật, cho pháp, cho tăng trước. Bởi vì ở đây Đức Phật này có ví dụ như thế này: khi mà trời mưa, người trước hết là người ta hứng nước mưa vào ở trong cái lu, cái vại to lớn. Thì khi mà đã đầy rồi đó, lúc bây giờ còn nước mưa ổn quá, họ mới lấy cái thao, cái chậu để họ hứng. Rồi cuối cùng còn nữa thì họ mới lấy cái thùng hay là lấy cái tô, cái chén để họ hứng nước. Chứ không ai mà trời mưa to những cái giọt nước trong lành như vậy họ hứng qua cái thao, cái chậu, như cái thao rửa chén vân vân mà bỏ đi. Thì như vậy là không có đúng cách. Trước hết họ phải dựa, họ phải chứa nước vào trong cái lu, cái vại trước. Cũng như thế nào thì khi mà chúng ta đi vào trong Phật pháp, chúng ta phải biết là đối tượng nào cần phải ưu tiên. Ưu tiên đó là có lợi. Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng xem như là những cái đối tượng rất quan trọng đối với niềm tin của người cư sĩ. Vì vậy cho nên chúng ta phải ưu tiên, rồi chúng ta mới, sau đó chúng ta mới làm giếng nước mưa nguồn cho những người khác ngoài Tam Bảo. Còn đằng này chúng ta ngược lại, chúng ta có một số người họ ngược lại là họ ưu tiên ở ngoài trước, ưu tiên ở ngoại giáo trước, rồi đối với tăng chúng, đối tượng mà quy y thì họ cúng dường sao, cúng dường tầm thường, cái này cái kia họ cúng dường không trân trọng, cho nên họ không đạt được cái phước báo. Và ở đây thưa quý vị, trong những điều mà người Phật tử chúng ta bị suy thoái đó, ở trong đó các vị lưu ý có 3 điểm có 3 điểm mà người cư sĩ chúng ta cần phải lưu ý. Người Phật tử do vì không khéo cho nên cái niềm tin họ bị suy sụp, mà hai niềm tin suy sụp thì cái sự tu tập của họ suy thoái. Niềm tin chẳng hạn như là niềm tin đối với, không có niềm tin đối với chư tăng trưởng lão hay là chư tỳ kheo trung niên hoặc là chư tỳ kheo tân nhập. Rồi thứ hai nữa đó là người cư sĩ tu tập mà không có giới, đây cũng là một điểm suy thoái. Như là ở cái điều mình mà Đức Phật ngài dạy rằng người cư sĩ không có tu tập tăng thượng giới, cái điều này rất là nguy hiểm. Và cái điều thứ ba tức là người cư sĩ thiếu cái sự thiếu chánh kiến bằng cái sự ham học hỏi giáo pháp hay là nghe pháp với cái tâm cung kính, mà trái lại người cư sĩ ít nghe pháp hoặc là nghe pháp với cái tâm vấn nạn thì khiến cho người này họ sẽ không có được cái chánh kiến. Tuy nhiên mất đi cái chánh kiến, mất đi giới hạnh, mất đi cái niềm tin, thì với ba điều đó mà chúng ta tìm thấy ở trong bảy điều suy thoái của người cư sĩ, chúng ta thấy rằng người cư sĩ là bị thối đọa, bị suy thoái trong cái việc tu tập. Có những vấn đề thú vị, nhiều khi chúng ta không có nghe pháp à, thì người cư sĩ chúng ta cứ nghĩ rằng ở cái việc tu tập thì chỉ là đi đến chùa rồi đánh lễ Phật rồi gặp chư tăng chào hỏi qua loa vậy, hay là thỉnh thoảng dâng nước dâng vật thực chư tăng là đủ rồi, chứ đâu có còn cái gì nữa mà phải làm. Nhưng mà ở đây chúng ta đọc kỹ ở trong kinh điển thì chúng ta sẽ thấy là đối với hạ xuất gia đó, Đức Nghiêm trong bài kinh Mã Áp Tại Kinh, Đức Phật ngài dạy các vị tỳ kheo, khi người ta gọi các ngươi là sa môn và các ngươi tự nhận là sa môn thì các ngươi phải thực hành xứng đáng như thế nào những pháp để tác thành sa môn. Rồi ngài dẫn chứng pháp thành tựu luận tạm quý là pháp tác thành sa môn. Rồi còn có việc cần phải làm hơn nữa, đó chính là cái sự thành tựu về thân an tịnh, thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, vân vân. Thì ngược lại người cư sĩ vậy, người cư sĩ có những pháp cần phải làm hơn nữa. Khi mà chúng ta đi đến quy y Tam Bảo, không phải chúng ta đọc, chúng ta tắc bạch quy y như vậy là kỹ như xong đâu. Chúng ta còn có chuyện cần phải làm hơn nữa để cho chúng ta có tiện, có sự tiến bộ trong Phật Pháp. Thì chúng tôi chỉ nói tóm tắt là người cư sĩ chúng ta sau khi quy Tam Bảo xong phải củng cố cái niềm tin, phải củng cố cái niềm tin cho Tam Bảo, phải thường xuyên viếng thăm các bậc xuất gia, các vị tỳ kheo, rồi phải thực hành, chúng ta cung kính các cái vị tỳ kheo trưởng lão vân vân, rồi chúng ta phải còn có việc cần phải làm hơn nữa, tức là phải tu tập và tăng thượng giới. Rồi có việc cần phải làm hơn nữa, đó là người Phật tử phải trau dồi cái chánh tri kiến bằng cái sự nghe pháp hay là bằng cái sự ứng xử đối với tăng chúng đặc biệt. Như vậy thì chúng ta mới có chánh kiến được. Chứ còn nếu mà chúng ta không khéo đó thì chúng ta sẽ rơi vào cái tà kiến, hay là chúng ta rơi vào cái tà giới, hoặc là chúng ta rơi vào cái tà tính, thì chúng ta sẽ bị suy thoái trong cái việc tu tập. Bài học này với bài học ngày hôm qua là hai bài học mà Đức Phật ngài đã thuyết chung lại ở trong một cái đề tài cho các vị tỳ kheo nghe về cái đời sống của người cư sĩ. Hôm nay nhân dịp mà chúng ta học về đề tài về bảy pháp suy thoái người cư sĩ, chúng tôi cũng nhắc lại luôn bảy pháp ngày hôm qua để cho Phật tử chúng ta nhớ và có sự so sánh lại. Và một điều cuối cùng mà chúng tôi muốn trình bày ở đây là Mặc dù đời sống của người cư sĩ chúng ta, cái trách nhiệm đối với việc duy trì Phật Pháp không phải là nặng nề như là đối với tăng chúng, nhưng mà cũng không phải là không kém phần quan trọng. Một người cư sĩ mà có được cái lòng tin vững chắc nơi Tam Bảo, một người cư sĩ mà có giới, có tăng thượng giới, có đạo hạnh, một người cư sĩ mà có chánh tri kiến, hiểu đúng, thấy đúng, biết đúng về Phật Pháp, thì người cư sĩ đó gọi là một cư sĩ hoa sen ở trong Phật Pháp. Người cư sĩ này lại là người sẽ giúp cho Phật Pháp được trường tồn, bởi vì ở những nơi mà không có bậc xuất gia, không có chư tỳ kheo đi đến lưu trú, mà ở đó có những người cư sĩ đạo hạnh tốt đẹp như vậy, thì Phật Pháp, ánh sáng Phật Pháp ở đó cũng vẫn còn tỏ ràng. Cho nên cái vai trò người cư sĩ trong Phật Pháp rất là quan trọng. Chúng tôi hy vọng rằng ở trong cái giáo trình mà cư sĩ giới Pháp đó, sẽ giúp cho người cư sĩ chúng ta hiểu rõ về cái giá trị phẩm hạnh của người cư sĩ và những phận sự mà chúng ta phải làm, cũng như những điều nào khiến cho người cư sĩ chúng ta được thăng tiến, được trưởng thành trong giáo Pháp. Chúng ta nên học hỏi những điều đó thật kỹ lưỡng. Và đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng hôm nay. Chúng tôi xin được chia phước cái pháp thí này đến dân, trước hết là dân đến Chư Tăng, Chư Tôn Đức Tăng mong quý Ngài tùy hỷ với cái pháp thí đem lại lợi ích cho hàng cư sĩ, cũng như để chúng ta duy trì Phật Pháp. Và cũng xin chia phước này đến tất cả chư Phật tử, đạo hữu thiện trí thức có mặt trong rung. Mong quý vị được an vui sau khi nghe Pháp và thấy rõ được cái giá trị và cái trách nhiệm hay là cái sự tu tập của mình như thế nào để chúng ta trở thành người cư sĩ bất thối trong Phật Pháp. Đừng để là những người cư sĩ bị suy thoái trong cái việc tu tập. Và bây giờ thì hôm nay thưa quý vị, chúng tôi được biết rằng không có thượng tọa Giác Đẳng ở trong rung, thượng tọa bận Phật sự phải đi xa. Chắc có lẽ là ngày mai này ở tại Singapore thượng tọa sẽ có thể vào rung được, tại Úc thượng tọa có thể vào rung được. Nhưng mà hôm nay thì không có, vì vậy cho nên hôm nay cái buổi thảo luận này sẽ do Đại Đức Pháp Tân điều họp. Đại Đức Pháp Tân vừa biên soạn câu hỏi mà Đại Đức Pháp Tân cũng là người để điều họp. Chúng tôi hy vọng rằng trong cái trong sinh hoạt hôm nay có Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Tính sẽ tham dự ở trong cái phần thảo luận để làm lợi ích cho Phật tử. Đương nhiên là chúng tôi mặc dù là vị giảng sư thiết, nhưng trong cái phần thảo luận chúng tôi cũng xin được tham dự. Có những câu hỏi nào mà vị để được điều họp hỏi thì chúng tôi cũng sẽ trả lời. Bây giờ xin được cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân trở lại với trách nhiệm của mình. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ.
Dạ, sa thú. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Trần Siêu rất nhiều. Thượng Tọa đã giảng cho bài học hôm nay. Hôm nay thì chúng ta cũng được một cái diễn phúc. Chúng ta được Thượng Tọa Trần Siêu giảng về cái bài học về bảy cái pháp thí trong giáo trình mà Thượng Tọa đã soạn ra, và hôm nay cũng là cái phần trong giáo trình mà Thượng Tọa đã trình bày bảy pháp thí thối. Và Thượng Tọa cũng đã nhắc qua về cái bảy pháp ngày hôm qua, lại bảy pháp tiến hóa của người cư sĩ, và hôm nay là Thượng Tọa tiếp tục giảng cho bảy cái pháp về thí thối của người cư sĩ, để chúng ta có cái sự so sánh cũng như là có cái sự liên tưởng đến những cái pháp mà chúng ta biết nó có thể đưa chúng ta đến cái sự tiến hóa, cũng như là pháp mà dẫn chúng ta đi đến cái sự suy thoái ở trong đời sống tu tập của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước sang qua cái chương trình thảo luận. Hôm nay rất hoan hỷ là có sự hiện diện của Đại Đức Tuệ Quyền cũng như là Đại Đức Pháp Tính, và cũng vừa thấy có mặt của Đại Đức Pháp Đăng và trong rừng, rất là hoan hỷ khi có mặt của đông đủ các vị giảng sư. Mặc dù là hôm nay Thượng Tọa Giác Đẳng đã bận công việc đi xa, cho nên là mà cũng được may mắn là có được chị vị giảng sư có đông đủ ở trong cái buổi thảo luận hôm nay. Và một lần nữa thì chúng tôi xin, chúng con xin tri ân với ngài. Bây giờ thì trước tiên kính thỉnh đại đức Tề Quyền thảo luận cho cái câu thảo luận đầu tiên. Không biết đại đức Tề Quyền có trước máy không ạ? Dạ, đã thấy đại đức Tề Quyền đưa tay. Và đại đức Tề Quyền xin quan hỷ thảo luận cái câu đầu tiên. Phải chăng là một người có chánh kiến là người đó thường xuyên có sự chú tâm, có cái sự tác ý khi mà mình nghe pháp? Thì cái người mà có chánh kiến như vậy đó là do những cái yếu tố là mình thường xuyên chú tâm khi mà mình nghe pháp, hoặc là mình khéo suy tư trong cái việc, trong lời, trong những câu Phật ngôn được chư vị giảng sư trình bày cho mình, hay hoặc là còn cái yếu tố nữa nào nữa khác không, để tạo cho cái đời, cái tâm của mình hay là cái sự hiểu biết mình có một sự đúng đắn, tức là có được cái sự chánh kiến? Thì kính thỉnh đại đức Pháp Tề Quyền quan hỷ thảo luận cho cái câu đầu tiên. Dạ, kính thỉnh đại đức.
Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sang Khai nhé. Dạ thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn đại đức Phó Tân cùng chư Phật tử. Dạ cảm ơn cô. Thưa quý vị, có cái đại đức sư phụ Tề Siêu, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư Tăng đang hiện diện trong rừng. Thân chào đến quý tu nữ sư cô cùng chư Phật tử. Vì kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, phải nói rằng là nếu như mà một yếu tố mà để mà tuy chúng ta có một chánh kiến, mà chúng ta là người để biết có một sự chú ý, có một sự khéo tác ý, hay có một cái chánh niệm một chút xíu, tức là sự chú tâm, tức có cái chánh niệm và có cái tư duy, có một cái yoniso manasika đó, thì đây là một điều phải nói rằng là nếu như một người mà đệ tử Phật, một người cư sĩ nào có một cái chánh tri kiến, có một chánh kiến rõ ràng, mà có cái tâm chú ý, có cái tâm khéo suy tư pháp, thì khi nghe bất cứ một vị giảng sư nào thuyết giảng, dầu cho vị đó là danh cao trọng vọng lớn như thế nào, nhưng nói đúng pháp thì chúng ta phụng sự, thì chúng ta thực hành, chúng ta vâng lời, chúng ta phụng hành. Còn nếu như quả thật nếu mà nó không đúng pháp thì chúng ta cũng không thực hành theo, dẫu cho vị đó có lớn lao cách mấy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trên cái tinh thần tu học đó, thì cái chánh kiến nó là hết sức là quan trọng, để chúng ta nhận được thấy cái lý đúng, hiểu có biết đúng. Trước khi mà Đức Phật ngài viên tịch thì ngài có nhắn gửi lại cho hàng đệ tử một điều hết sức là tốt đẹp, chúng ta phải thầm tri ân đến Phật. Ngài nói sau khi Như Lai viên tịch, có một người nào đó, dẫu cho đó là các vị mà tôn túc trưởng lão, các vị danh sư cao đồ, chúng tôi ví dụ như vậy, thì cũng tương ứng với lời Phật dạy, thì mới thuyết giảng đây là lời của Như Lai, thì các ngươi đừng vội chân, cũng đừng vội bỏ, mà phải có cái gì, phải có cái sự suy xét, phải có sự thẩm nghiệm, phải có sự thực hành. Thì yếu tố gì nào khác nữa, đây là yếu tố suy xét, yếu tố thực nghiệm, yếu tố mang tính thực hành, phải có cái sự so sánh. Và với đầy đủ khéo tác ý, với đầy đủ dùng cái chánh tri kiến của mình để có cái sự phân tích và để có cái sự đâm đo chắc điểm, thì sẽ mang lại cái kết quả tốt. Bởi vì thực hành mà thiếu thấy rằng thiện pháp tăng trưởng, ác pháp thối giảm, thì đó chính là cái lời của Phật dạy. Còn nếu như thực hành mà thấy thiện pháp thối giảm, ác pháp tăng trưởng, đây chính là cái lời phi Phật ngôn. Hoặc là thực hành theo mà chúng ta thấy cái sự tinh tấn của chúng ta nó thừa lười biến, cái sự phóng dật của chúng ta nó không có nhiều, thì đó chính là cái lời Phật dạy. Còn nếu như thực hành mà đó tâm của chúng ta nhiều phóng dật, chúng ta lại nói nhiều, lại hành động ác nhiều, lại suy nghĩ ác nhiều, thì ở đây chính là không phải là lời Phật dạy. Mà tư kiến thuyết mà một cái sự mà lại một chỉ là một chủ thuyết của một cá thể cá nhân nào đó, chứ không phải là lời của Phật hồn. thì có thể nói rằng những yếu tố đó đòi hỏi chúng ta phải có một cái gì, phải có một cái niềm tin mà dựa trên một trí tuệ, hay có một cái căn bản pháp môn. Mà gọi là cái căn bản pháp môn ở đây chính là cái gì? Chúng ta để chính là cái gì? Chính là chúng ta phải có sự học hỏi về giáo lý một cách thấm nhuần. Khi chúng ta học về giáo lý một cách thấm nhuần thì tự động nó như là một cái lưới mà chống virus vậy đó. Tự nhiên thấy là nó lạ là chúng ta biết liền, thấy một cái sự xuất hiện vô nó để nó xâm phạm cái dữ liệu tốt của chúng ta, lập tức chúng ta thấy không ổn và chúng ta loại trừ nó ngay. Thì cái sự phòng hộ, một cái mạng lưới phòng hộ, một cái mạng lưới được bảo hộ mà mang tính tự thân phải do cái gì? Do chánh kiến, để chúng ta có sự phòng hộ. Chứ không phải cái vị giảng sư đó nổi tiếng, cái vị giảng sư đó hay quá, là chức vụ này trưởng ban hoằng pháp này cũng như là phó ban sự này nọ kia, thì chúng ta cho rằng cái vị đó nói chắc là đúng rồi. Hay là một cái vị hòa thượng pháp sư, một vị cụ trúc vợ giảng sư nào đó mà nói ra tất cả chúng ta nghe rất hết trơn, còn những người khác nói thì chúng ta lại không nghe, là chúng ta lại cho là nó sai lệch. Thì đó chính là chúng ta đã tự giết chết mình, bởi vì các vị đó là còn là phàm phu thì không thể nào mà không thể tránh khỏi những cái điều sai lệch. Bởi vì cái sự kiểm soát của chính họ, không phải nói một chút xíu cho nó à đây là lời Phật dạy cho chúng ta nghe rằng đó là lời Phật dạy. Cho nên đó thật là một vị pháp sư, thì nếu mà một vị pháp sư mà thiện thuyết, một vị pháp sư chúng tôi xin nhấn mạnh là thiện thuyết, một vị giảng sư mà có một cái hiểu biết mà thương mình và thương người nghe hay là thương chúng sinh khác, thì đó không bao giờ nói ẩu, không bao giờ nói mang tính bằng cái tư duy của chính mình, và mình thấy là mình nhân danh công lý, mình cho rằng ở đây là lời Phật, đây là cái điều đúng, thì cái điều này hết sức là nguy hiểm. Công đức của một vị giảng sư mang tới cho đại chúng, công đức đó cũng rất là to lớn. Còn ngược lại, cái điều mà sai lầm của vị giảng sư do thiếu coi như là chuẩn xác, thì cái điều đó cũng hết sức là tác hại cho chính người nghe và chính người giảng. Bởi vì đây là cộng trú, đây là cộng đồng, đây là cộng sự, mà cộng sự cộng trú như vậy thì nguy hiểm ở hôm nay và ở ngày sau. Cho nên quả thực đứng trên cái nhìn Phật pháp á, thì người ta sẽ không bao giờ có một cái sự tự động mà nghe, tự động mà hiểu, tự động mà tự cho rằng mình tự tu tự là tốt được đâu. Chẳng có một số người ta nói giờ tôi không cần nghe theo ai, bởi vì y pháp chứ không có y nhân. Quả thật từ gọi là y pháp chứ không y nhân chúng ta nói rất hay, nhưng làm sao chúng ta biết pháp nào là pháp cần tu tập, pháp nào là pháp đưa đến lợi ích, pháp nào là phi pháp nào là pháp tà. Ở đây chúng ta phải nhớ như vậy, chứ nói trong y pháp, trong cái y nhân, khi chúng ta bực bội một người nào đó, nhiều khi đối với một số vị giảng sư, chúng ta cho giảng nó là khô khan, cho giảng nó là coi như là không có thực tế, giảng nó gì đâu mà nghe nó chán, nghe nó mệt mỏi. Kính thưa đại chúng, nghe nó mệt mỏi chừng nào, ở đó chính là chúng ta nhớ coi như là như thị cả băng y kinh nhất tự nó nhiều. Còn nếu như mà coi như nếu mà nói để mà mang tính tức là để phổ cập trên cái tâm lý của quần chúng, nói mà để phổ cập để mà thu phục lòng nhân của con người, nói mà để mà có như là thi cơ thi văn thi ca hoặc là những cái lời văn trao chuốt để mà đưa ta vào cái cõi mơ cõi mộng, đưa ta và đưa cái tinh thần chúng ta nó lâng lâng, cảm thấy là không có cái điểm tựa, nó rất là hay, nhưng ở đó tất cả là cái ảo giác, tất cả là chỉ là tưởng tri sai lạc. Chúng ta hãy nhớ rõ tại sao chúng ta không hiểu được cái lời của vị giảng sư đã nói. Chúng ta phải tự nghiệm. Khi chúng ta có một cái sự di lý di tư suy tư của chính mình thì chúng ta biết là vị này nói tuy phải nói là do chúng ta không có một nền tảng căn bản, cho nên vị ấy nói ra những thứ ta cần phải thọ trì, chúng ta cần phải nghe nhiều, chúng ta cần phải học nhiều để chúng ta sẽ được tốt đẹp, thì như vậy chúng ta sẽ được thành tựu. Thì kính thưa quý vị, cái yếu tố mà để mà yếu tố mà để mà xem xét cái yếu tố mà để mà chuẩn xác cho cái tinh thần tu tập hay là cho một cái sự hiểu biết của chính mình, điều đó chúng ta cần phải có một sự thực nghiệm xuyên qua cái vai trò thực nghiệm tâm linh của mình, xuyên qua cái vai trò mà để hiểu biết của mình. Thì đây là những cái điều mà xin đóng góp và gửi đến qua câu thảo luận của đại đức Pháp Tân đã hỏi như vậy. Nếu được gì cần bổ túc thì kính cẩn thỉnh ngài. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Tề Quyền đã thảo luận cho cái câu đầu tiên. Xin quý vị bót cho chúng tôi cái câu số 5 để chúng tôi thỉnh thượng tọa Tề Siêu. Vì chúng tôi nghĩ rằng là thượng tọa Tề Siêu đã giảng mệt rồi, tôi thỉnh thượng tọa cái câu số 5 cũng là cái câu để thượng tọa nghỉ ngơi. Sau khi thượng tọa thảo luận cái câu này rồi thì có thể chúng con thỉnh thượng tọa nghỉ ngơi. Để phần còn lại thì chúng con sẽ tiếp tục để làm cho xong cái trách nhiệm của mình. Dạ, con không biết là thượng tọa Tề Siêu có trước máy không? Nếu thượng tọa có thì con xin thỉnh thượng tọa hoàn thiện thảo luận cái câu đầu tiên, cái câu số 5. Dạ, sa thú kính tri ân thượng tọa. Và thượng tọa là con nghĩ rằng trong cái việc dễ vui đó, dạ, một người mà cái dễ vui trong khi mà nghe pháp thì trong đó thì nói đến dễ vui tức là mình chởn mãn, mình không chú tâm hoặc là mình suy tư một cách lệch hướng đó, thì cái đó là cái nguyên nhân làm cho cái sự suy thoái của người cư sĩ. Thì xin thượng tọa là quan nghĩ thảo luận vì sao mình dễ vui trong cái việc mình nghe pháp lại là một cái nguyên nhân làm cho mình phải bị suy thoái. Và con kính thỉnh thượng tọa quan nghĩ thảo luận. Và nếu sau khi thượng tọa thảo luận xong thì con chúng con có thể thỉnh thượng tọa nghỉ ngơi. Nếu thượng tọa khỏe thì thượng tọa có thể ở lại room để ủng hộ chúng con. Bây giờ thì con thay mặt đại chúng kính thỉnh thượng tọa quan nghị thảo luận cho cái câu số 5.
Một thời gian. Xin cảm ơn đại đức Pháp Tân. Kính thưa quý vị, vì sao cái sự dễ vui trong việc nghe pháp lại là nguyên nhân đưa đến sự thoái của người cư sĩ? Người cư sĩ chúng ta tu tập mục đích là để chúng ta có cái sự hạnh phúc, có sự an lạc, có sự lợi ích trong đời này, đời sau và lợi ích giải thoát. Nếu muốn có cái sự lợi ích như vậy đó, thì chúng ta phải biết rõ cái pháp nào là pháp tu tập để đưa đến lợi ích và pháp nào cần phải từ bỏ để tránh cái sự đau khổ đời này đời sau. Mục đích của người Phật tử chúng ta tu tập là gì? Thế thì khi mà chúng ta quy y Tam Bảo rồi, trở thành người Phật tử rồi, nhưng mà chúng ta lơ là với cái việc nghe pháp, không có cái sự chú, không có sự thỏa thích trong cái việc nghe pháp, thì tự hỏi làm sao để chúng ta có thể biết được những cái pháp nào là pháp cần phải tu tập. Những người Phật tử chúng ta được có chánh kiến và được có cái trí tuệ thông suốt, các pháp môn tu tập đều là phải do nhờ nghe pháp cả. Cho nên cái việc mà dễ vui trong cái việc nghe pháp đó, nó là một nhân đưa đến sự suy thoái của người Phật tử là như vậy. Nói một cách khác là khi mà chúng ta không có được học hỏi về lý thuyết thì làm sao chúng ta biết cách để mà chúng ta thực hành? Mà nếu không có thực hành được thì chúng ta làm sao có kết quả được? Mà biết về lý thuyết là phải do cái sự học hỏi bằng nghe pháp, bằng sự nghe pháp. Chúng tôi rất ái ngại khi mà có những cái ngôi chùa mà chỉ là cái chỗ tham quan du lịch để khách thập phương đi đến thắp hương cầu nguyện rồi chiêm bái, chứ không có giảng dạy. Khi mà chúng tôi đi đến một cái ngôi chùa như vậy thì chúng tôi biết chắc rằng là những người cư sĩ ở đây chỉ là những người cư sĩ có cái hình thức chứ không có cái chất lượng. Còn khi mà đi đến cái ngôi chùa nào mà ở cái ngôi chùa đó Phật tử thường xuyên đi nghe pháp và có những buổi thuyết giảng hàng tuần hoặc là hàng ngày, người cư sĩ ở đó một thời gian sau họ sẽ có được một cái kiến thức Phật pháp rất đáng kể, và điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy an lòng. Mà cái việc nghe pháp không phải chuyện dễ thưa quý vị. Một người mà thiếu lòng tin hay là cái lòng tin không vững chắc á, thì họ không có sự ưa thích nghe pháp. Một người mà họ không có cái lý tưởng tu tập, họ không có thích nghe pháp. Một người mà họ không có cái trí tuệ sáng suốt thì người đó không có thích nghe pháp. Và đa phần thì người cư sĩ thời nay họ đi đến chùa, cái lòng tin của họ đối với Phật pháp rất là lơ là. Cái sự kiện đó đã nói lên họ thiếu cái lý tưởng tu tập. Nếu mà người nào khổ quá thì họ cho rằng bây giờ khổ quá rồi, còn đi nghe pháp đâu có cái tâm tư đâu để mà nghe pháp nữa. Rồi người hạnh phúc quá thì họ nói suy nghĩ bằng cách. Rồi một người mà không có tuệ bệnh, họ bố thí cũng ly trí, họ giữ giới họ cũng ly trí, họ tu tập khổ hạnh cũng ly trí. Vì vậy cho nên đời này họ sanh ra do nhờ cái quả bố thí mà họ có tiền của, nhưng họ thiếu cái trí tuệ. Cái chuyện ở bên ngoài, chuyện làm ăn thì họ rất là khôn ngoan, rất khôn khéo. Nhưng mà để gọi là nghe và hiểu được cái giáo lý thì họ không hiểu nổi. Họ cảm thấy mịt mờ. Đối với họ cái chuyện Phật pháp thì họ rất là dốt. Mình nói rõ ràng như vậy mà họ không chịu hiểu. Rồi một người do nhờ cái phước giữ giới trong đời quá khứ, cho nên giờ này đó thì họ được đẹp trai, họ được cái thân sang trọng, họ có đầy đủ cái quyền lực, nhưng mà nói đến chuyện Phật pháp đó thì họ không có đủ cái trí tuệ để họ nghe. Thì khi mà một người mà họ không có trí tuệ để nghe pháp đó, họ mỗi lần mà nghe pháp như vậy, ở ngoài thì rất là bình tĩnh, nhưng mà khi vào ngồi nghe pháp thì họ bắt đầu họ mơ mơ màng màng, họ gục, họ ngủ gục. Thì như vậy, cái chuyện nghe pháp không phải là dễ. Chuyện nghe pháp, chúng tôi nhắc lại là phải có niềm tin mới nghe pháp được, phải có lý tưởng tu tập mới nghe pháp được, phải có trí tuệ khéo nhận xét thì mới nghe pháp được. Bởi vậy cho nên những người cư sĩ mà đi đến chùa, họ dễ vui trong cái việc nghe pháp cũng do ba cái nguyên nhân đó. Và chính do ba nguyên nhân này mà họ dễ vui trong cái việc nghe pháp. Họ không thích nghe pháp. Mà không thích nghe pháp thì họ sẽ không biết được cái đường lối tu tập là như thế nào. Mà không biết được đường lối tu tập là như thế nào thì như vậy họ dậm chân tại chỗ. Họ cũng giống như cái người lặn xuống nước, nổi lên trên mặt nước rồi đứng đó, không biết bến bờ ở đâu mà lội vào. Mặc dù họ không trở lại làm điều ác như là hồi xưa nữa, không phải là giống như người chìm xuống nước là chìm luôn, họ cũng nổi lên trên mặt nước. Nhưng mà họ không có thích nghe pháp, họ không có hiểu Phật pháp, họ không có chứng đạt được cái quả vị như là Tu Đà Quần trở đi, thì như vậy họ chỉ là những người nổi lên trên mặt nước rồi đứng đó. Nhưng mà thời buổi bây giờ như vậy cũng còn may lắm, có nhiều người họ nổi lên trên mặt nước rồi họ chìm xuống trở lại. Tức là trước đây họ cũng có một cái sự tín ngưỡng nên Phật pháp tăng, họ đến chùa quy y. Nhưng mà quy y thời gian rồi cái họ thấy đời sống của họ đơn điệu quá, khi mà tu tập đơn điệu quá, lúc bây giờ họ quay trở lại, họ phủ nhận Phật pháp tăng, rồi họ trở lại cái đời sống cũng làm điều bất thiện, thì như vậy gọi là chìm xuống nước. Thì ở đây bằng một cách Đức Thế Tôn Ngài đã ví dụ, Ngài đã nói kỹ lưỡng để cho người cư sĩ biết mà tránh và biết mà thực hành tu tập theo. Tất cả những điều đó đều là do nơi cái sự thính pháp cả. Thành ra người Phật tử chúng ta có một điều mà chúng tôi rất là trân trọng, trân quý Phật tử chúng ta vào rung. Đã trên 7 năm rồi, chúng tôi thường xuyên sinh hoạt ở trong rung tiền thân là rung Diệu Pháp, cho đến bây giờ là rung Phật Pháp Cú Tha Tâm Mát. Nhưng mà lúc nào các Phật tử chúng ta nghe Pháp cũng đông, và chúng tôi được tiếp xúc với một số Phật tử ở trên rung ở hải ngoại, khi mà họ điện về thăm hỏi, tìm gặp, hoặc là họ có dịp đi về Việt Nam, hoặc là những Phật tử Việt Nam họ có thường lên rung, cái tri kiến của họ bây giờ khác hơn hồi xưa nhiều lắm. Họ biết rõ nhiều lắm, biết Phật Pháp nhiều, biết tu tập là do đâu, chính do cái sự nghe Pháp. Dầu cho bằng cái thông tin này, bằng phương tiện thông tin này không được trực tiếp để nghe về Pháp Sư Thuyết Pháp, nhưng mà quý vị cũng trực tiếp nghe được âm thanh. Và bằng cái sự lắng tai, bằng cái sự thấu đáo, quý vị đã hiểu được Phật Pháp, giúp cho quý vị có sự tiến bộ trong giáo Pháp. Đây là cái lý do để chúng tôi trả lời cho cái câu hỏi số 5 này, vì sao cái sự dễ vui trong cái việc nghe Pháp lại là nguyên nhân đưa đến sự suy thoái của người cư sĩ là như vậy. Nam Mô Bồ Tát vậy.
Dạ, sa thụ. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Tề Siêu rất nhiều. Giờ đây thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính Quan Hỷ thảo luận cho cái câu số 2. Thưa với Đại Đức Pháp Tính rằng, mình nói rằng cái việc mà giữ giới đó nữa, bây giờ là với một cái người mà giữ giới đó, thì giữ giới như thế nào được gọi là thượng giới? Gọi là giới bậc cao siêu đó. Thì nếu như một người mà giữ giới mà họ chỉ mong hưởng phước được nhân thiên, ví dụ như mình nghe là mình phước báo của cái việc trì giới là có thể được tài sản của nhân loại hay là tài sản của chư thiên, thì nếu như một người mà giữ giới để có được cái mong được cái sự hưởng phước được ở cõi trời, cõi người, như vậy thì cái việc mà giữ giới đó có thể là được gọi là cái giữ giới cao thượng hay không? Kính thỉnh Đại Đức Phật Tính Quan Hỷ thảo luận cho cái câu số 2. Kính thỉnh Đại
Đức. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tân, Đại Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch đại, kính thưa đại chúng, đối với cái sự giữ giới như thế nào mà được gọi là thượng giới, vậy thì ở đây trước tiên chúng ta phải biết rằng là như thế nào mà được gọi là giữ giới. Giữ giới ở đây hoặc là trì giới thì là có nghĩa là sti lát mà ở bên danh từ Bali gọi là sti lát. Mà cái chữ si lá này có nghĩa là sao, có nghĩa là nó cũng y như là, nó cũng giống như là cái hiện thân của Chetana. Chetana có nghĩa là ở trong tư tâm sở. Mà tư tâm sở này nó dẫn dắt cái gì? Nó dẫn dắt, nó làm cho nó làm cho thân và ngữ an trú, thân và ngữ an trú ở trong thiện nghiệp, thân và ngữ an trú ở trong thiện nghiệp, mà nó làm cho luôn bất thiện pháp không có sanh lên được. Thì như vậy được gọi là cái sự mà trì giới hoặc là cái giữ giới. Trước tiên chúng ta thấy rằng đối với mình giữ giới ở đây mình nhớ rằng là nó làm gì? Nó làm cho thân và ngữ của mình, có nghĩa là thân và khẩu, mình sẽ được an trú ở trong thiện pháp. Mà nhờ chúng ta an trú ở trong thiện pháp đó, mà lúc đó đó bất thiện pháp nó cũng không có xen vào được, có nghĩa là nó không có sanh lên. Mà nó không có sanh lên từ đâu? Từ cái thân ác hoặc là khẩu ác, có nghĩa là những cái lời ngữ ác. Thì chúng ta tu tập, mà chúng ta làm sao như vậy chúng ta làm sao mà được như vậy, thì gọi là chúng ta có trì giới hoặc là có giữ giới. Đơn cử như là chúng ta thấy rằng là đối với tiền thân của Đức Phật, khi ngài ở quá khứ, khi ngài sanh là một cái lò rồng, thì chúng ta thấy rằng là trong cái ngày hôm đó ngài nguyện giữ bát quan trai giới. Thì quý vị biết rằng là có những đạo sĩ, có cái vị đạo sĩ đó là dùng cái phép thuật để làm cho ngài phải biến mình đổi màu. Mà trong khi đó đó, quý vị biết rằng là ở trong cái lúc đó đó, trong cái chuyện Chơi Tá Cá đó mới nói lại, lúc đó Bồ Tát của chúng ta là một cái loài rồng, mà lúc đó cái con rồng này lại suy nghĩ, nếu mà ngày hôm nay mà ta không giữ giới, ta không tu tập mà thọ trì bát quan trai giới, thì cái vị đạo sĩ này ta chỉ cần trừng mắt cái thôi là thành tro bụi. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng cái lúc đó Bồ Tát của chúng ta đủ năng lực để nhìn cái chúng sanh nó thành tro bụi, đốt cái chúng sanh nó cháy thành tro bụi, mà Bồ Tát không làm do đâu, do cái sự mà nguyện giữ giới rồi. Thì chúng ta thấy rằng đây là cái tư lá, cái sự mà trì giới, có nghĩa là mình có cái sự chú ý, mình chú ý mình giữ không cho thân làm ác hoặc là không cho khẩu làm ác. Chúng ta nên nhớ rằng trong cái sự trì giới nó liên quan đến thân, nó làm cho thân mình an trú trong thiện hạnh, những cái thiện nghiệp, hoặc là khẩu mình an trú ở trong những cái thiện nghiệp. Chứ cái đối với cái ý của chúng ta đó, thì thường thường chúng ta muốn cái ý của chúng ta được trong sạch các thiện tâm nguyện, nó phải nhờ ba quán na, có nghĩa là chúng ta nhờ tu tiến thì chúng ta mới thanh lọc tâm được. Còn ở trong cái sự trì giới đó, thì còn nhiều nó là làm cho chúng ta an trú ở trong thân thiện hạnh và khẩu thiện hạnh, có nghĩa là mình tu tập được thiện pháp và mình ngăn ngừa được những cái ác pháp mà nó thể hiện qua thân hành động hoặc là khẩu nói những cái lời đó. Cái điều này mình thấy rất là nhiều đối với trong cái chuyện Gia Tá Cá, chúng tôi đọc về nghe về Bồ Tát khi mà sanh làm loài rồng thì chúng ta thấy rằng những đứa trẻ, những cái đứa trẻ ở trong làng đó, nó lấy những cái cây gai mà đâm vô cái mình của Bồ Tát. Rồi lấy những cái cát và những cái gai góc nhét vô những cái lỗ đó nữa. Nhưng mà lúc đó quý vị biết rằng Bồ Tát là loài rồng, Bồ Tát nghĩ rằng nếu mà chỉ cần trừng mắt thôi, quen cái làng này sẽ biến thành tro. Nhưng mà lúc đó do Bồ Tát có sự giữ giới, nguyện giữ giới tu tập bát quan trai giới trong ngày đó rồi, nên Bồ Tát vẫn nằm yên. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái sự giữ giới có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình có sự chú ý, mình chú ý mình không để cho thân của mình làm ác, và khẩu mình nói những cái lời độc ác hại đến người liên quan làm. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có nhiều khi dù là cái lời nói trơn thôi, nhưng mà đối với các vị Bồ Tát, đối với những người mà giữ giới rồi thì những vị này cũng không có nói những cái lời nói chơi hoặc là những cái lời nói đùa nhảm nhí. Thì cái người như vậy gọi là có cái sự mà gọi là giữ giới. Kế nữa đó, thì chúng ta thấy rằng một cái người mà giữ giới mà được gọi là thượng giới, có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là mình giữ giới đó, nó có cái ví dụ như là có cái bậc thấp và bậc trung và bậc thượng. bậc thà, bậc trung và bậc thường. Đối với một người á, ví dụ như mình giữ giới, mình thấy rằng là có những người người ta nghe pháp, người ta thấy rằng do cái nhân mình giữ giới nên mình đạt được cái tài sản đó, hoặc là mình được sanh lại khỏi người hoặc là khỏi trời, vân vân. Thì cái người mà giữ giới mà với cái tâm nguyện như vậy thì được gọi là giữ giới theo cái bậc thà. Còn bậc trung á, thì chúng ta thấy rằng ví dụ như là có người người ta muốn giữ giới để được sanh về cõi trời, giữ giới được sanh về cõi trời, như vậy chỉ là bậc trung thôi. Nhưng mà đối với cái người mà giữ giới để làm chi, để mong được đạt được cái sự giải thoát, thì như vậy thì được gọi là bậc thường. Và còn nữa quý vị, nếu mà mình chia cao lên nữa thì một cái người mà giữ giới mà được gọi là bậc thượng là có nghĩa là người này tu tập về giới để chi, mong đạt đến quả vị toàn giác. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với Bồ Tát của chúng ta xưa kia, khi mà tiền thân của Đức Phật Thích Ca, Bồ Tát tu tập bất cứ một cái điều gì, hoặc là ngay cả cái sự trì giới cũng vậy, trong những ngày Bát Quan Trai thì Bồ Tát cũng có cái chí nguyện là muốn đạt được cái quả vị toàn giác. Thành ra chúng ta thấy rằng trong cái trường hợp này, giữ giới mà để mong đạt được quả vị toàn giác thì đó gọi là giữ giới bậc thường. Rồi cái giữ giới bậc trung trong trường hợp này thì như thế nào quý vị? Có nghĩa là cái vị đó giữ giới mà hướng đến quả vị độc giác, thì trong cái trường hợp này lại chia ra thành bậc trung. Còn mà cái người mà giữ giới mà để mong đạt đến cái quả vị A-la-hán thì gọi là bậc hà. Thì ở trong ba cái bậc này thì chia theo thánh nhân, chia theo những cái vị giác ngộ. Chúng ta đừng lầm tưởng cái chỗ này hạ mình tưởng thấp, nhưng mà không phải. Trong cái trường hợp này là chia theo cái những cái quả vị mà đạt được là tinh văn giác, độc giác và toàn giác. Trong cái này là sự làm cũng như là phân chia theo ba cấp, chứ chúng ta thường thường chúng ta cứ nghe cái chữ hạ chúng ta tưởng thấp, chứ điều này không phải là thấp. Thấp đó là to với hạ này, thấp đó có nghĩa là to với cái quả vị độc giác và toàn giác. Vậy thì nếu mà một người mà giữ giới mà mong được đạt được khỏi trời, chỉ mong do sự giữ giới này sanh về khỏi trời, thì cho trong cái trường hợp này chúng ta thấy cũng rất là nhiều. Đối với cái nàng gì mà khi mà có vợ của chàng thanh niên mà sau này tái sanh thành vua trời Tất Cá đó, thì chúng ta thấy rằng cô ta trong khi mà làm người thì cô ta không lo tạo phước. Đến cái lúc mà sanh làm con cò thì lúc đó cái người chồng của cô là sanh làm cái vị mà vua trời Tất Cá đó, thì vị đó xuống dạy cho cô ta nguyện giữ giới để được sanh lại làm người, từ cái cõi người đó tu tập rồi mới sanh cõi trời. Thì trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng giữ giới mong ước như vậy thì chưa có được gọi là thượng giới. Một cái người mà tu tập mà giữ giới để mà được gọi là thượng giới thì cái người này là phải mong đạt được những cái tài sản mà tài sản của thánh nhân, hoặc là mong đạt được những cái quả vị mà các bậc thánh đã chứng, thì như vậy gọi là cái người mà trì giới giữ giới theo cái bậc thường. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu hỏi của đại đức Pháp Tăng. Bây giờ con xin giúp lời con thỉnh đại đức Pháp Tăng trở lại. Nam mô Bụt Thà Gia.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Pháp Tính rất nhiều. Giờ đây thì chúng tôi xin thỉnh đại đức Pháp đang thảo luận cái câu số 4. Xin mời quý vị, bót cho chúng tôi cái câu số 4. Dạ, câu số 4 để chúng tôi thỉnh đại đức Pháp đang. Dạ, cảm ơn cô Tuyết Hành. Không biết đại đức Pháp đang có trước máy không ạ? Dạ, xin hỏi đại đức Pháp đang có trước máy không? Dạ, cảm ơn đại đức. Xin thỉnh đại đức hỏi đại đức Pháp Đăng là nếu như một người mà mình biết cúng dường đảnh lễ tăng chúng á, nhưng mà mình lại có một cái việc bố thí cũng bố thí đến những cái người ngoại đạo, thì cái điều đó nó có đã làm mình có thể làm mất đi cái lập trường chân chánh của mình, trong khi cái lập trường của mình là lập trường mà để hướng về Tam Bảo, mọi chuyện dành mọi việc chúng ta dành cái sự ưu tiên cho Tam Bảo. Mình cúng dường đảnh lễ đối với Tam Bảo Phật Pháp Tăng, nhưng mà bên cạnh đó có cái sự bố thí đối với những người ngoại đạo, thì điều đó nó có thể mất đi, đánh mất đi cái ý tưởng, cái lý tưởng lập trường chân chánh của một người cư sĩ hay không, hay là một người tu Phật hay không? Thì kính thỉnh đại đức Phật đang thảo luận cho cái câu số 4 nè. Kính thỉnh đại đức.
Nhà Phật làm cái này lễ được tam bảo không? Là cái này ta được chia được tay kia được tập tay được cho nên được một phút chỉ tổ được tăng. Xin chào các bạn cùng được thành chào Phật tử. Ở trong câu số 4 thì một người cúng dường người đảnh lễ tăng chúng nhưng mà bố thí đến người ngoại đạo thì có phải là mất cái lập trường chân chánh không? Thật sự thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn thì còn tại thế đó thì những cái vị ngoại đạo cũng được những người cư sĩ bố thí cúng dường, hoặc là Đức Thế Tôn người cũng khuyên, khi là gia chủ của Ba Lý mà lúc mà sa này quy y Đức Phật đảnh lễ rồi thì Đức Phật người cũng khuyên U Ba Lý nên bố thí cho những người ngoại đạo, cũng như lúc trước thì sống như một cái giếng nước vậy. Thì chúng ta cũng vẫn biết được cái nghĩa là cái người quy y Tam Bảo, khi mà họ lấy Tam Bảo làm đạo sư đó thì cái gì họ cũng để dành mà cúng dường cho chư tăng trước, và sau khi rồi đó thì họ mới mới có thể cúng dường cho những cái người ngoài, họ biếu tặng cho những người ngoài đạo, hoặc là họ cho những người nghèo khổ thì cũng được. Và chúng ta cũng thấy trong điều trong cái bài kinh phân biệt cúng dường thì có nói một cái vị ngoại đạo mà chứng thiền thì có phước nó cũng rất là to lớn hơn vị tỳ khưu người chưa chứng đạo. Thành ra nhiều khi nếu mà so sánh về cái người chứng thiền á, thì cái quả nó cũng thù thắng hơn là vị tỳ khưu chứng thiền chứng đạo. Thì ở trong kinh phân biệt cúng dường thì có trình bày như vậy. Nhưng mình nhìn chung vào đó thì chúng ta thấy đối với cái người Phật tử đó thì thường thường hộ trì Tam Bảo là lấy Tam Bảo làm vị đạo sư, thì cái gì cũng biết để dành trước trên là đến Tam Bảo. Rồi thứ cấp thì mới bố thí đến những cái người ngoại đạo du sĩ, những cái người nghèo khổ cho biến thành những người nghèo khổ. Thì bởi chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật á, thì là một vị đạo sư á, ngài có cái tâm vô lượng đối với chúng sanh, rồi ngài cũng thấy được cái lợi ích đó. Nên trong cái bài kinh phân biệt cúng dường thì chúng ta thấy nói đến cá nhân tiễn thí đó, thì chúng ta thấy đối những vị mà đắc chứng bốn đạo bốn quả thì một chiếc bàn, rồi thì tới người đắc thiền, rồi đến những vị tỳ khưu, những vị sa di, những cái vị cận sự nam, cận sự nữ, rồi đến những cái người thiện, rồi đến những người không có giữ giới. Thì từng tự thứ lớp và phân biệt như vậy thì chúng ta thấy đối với Đức Phật ngài biết được. Thường thường chúng ta cũng biết đối với những vị ngoại đạo á, ngoại đạo là mà chúng ta biết là những cái vị đó mà khi chưa gặp Đức Phật, hoặc là nhiều khi có gặp Đức Phật rồi nhưng mà những vị đó vẫn thực hành riêng rẽ, nhưng mà có lòng có một cái việc mà tạo phước to lớn trong Phật giáo. Chúng ta thấy như là Bồ Tát Xuất Mê Thá vậy đó, lúc mà gặp Đức Phật Nhiên Đăng rồi nhưng mà cũng vẫn là cái vị ngoại đạo, tuy rằng trải thân đã trải thân để cho Đức Phật đi lên, nhưng mà vị này cũng vẫn là một cái vị ngoại đạo chứ không phải là một cái vị tỳ kheo. Nên thường thì và Đức Phật ngày khi mà đi qua rồi thì ngài cũng cho chư tăng biết rằng Xuất Mê Thá sẽ là vị Phật tổ tương lai. Và đối với Đức Phật thì ngài biết điều đó, nên khi mà chúng ta là người Phật tử thì chúng ta biết những cái vị nào mà đáng để mình bố thí cúng dường, đó là những cái vị trong Tam Bảo như là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Sau đó mình cũng bố thí cúng dường cho những cái vị ngoại đạo. Còn đối với Đức Phật á, thì chúng ta thấy ông Cấp Vô Độc á, không phải là chỉ cúng dường bố thí cho Đức Phật và chư tăng mà cũng có cho những vị ngoại đạo, chứ không phải là không có. Nhưng mà những cái vị mà đặc biệt như là ông Cấp Vô Độc á, thì nó không có như là Đức Vua Ba Xê Na Đí gặp vị ngoại đạo cũng là cái nọ, còn ông Cấp Vô Độc thì không, biếu tặng thì biếu tặng thôi, chỉ còn hoặc là có cúng dường thì cúng dường thôi, chỉ còn không có đảnh lễ lại lục như là Đức Vua Ba Xê Na Đí. Thì chúng ta thấy điều này ở trong kinh điển thì cũng có trình bày. Nên nó thường thì chúng ta cứ nhìn vào cái bài kinh mà lúc mà gia chủ Vô Lý mà quy y Đức Phật á, thì Đức Phật này vẫn khuyên du sĩ tưởng giả Vô Lý giống như cái giếng nước vậy đó, cái giếng nước đối với tất cả mọi người, có nghĩa là ai mà cần thì cũng đến múc nước uống. Thì Đức Phật muốn nói như vậy để làm gì? Giống như là mình là một cái vị cư sĩ sống trong đời mà có thể tạo nhiều phước báo công đức, là mình bố thí cúng dường, cúng dường đến chư tăng, bố thí đến những người ngoại đạo hoặc những người nghèo khổ, thì mình cũng vẫn phải làm. Như vậy thì trong cái việc mà cái tâm đại bi của Đức Thế Tôn thì Ngài biết rằng những cái gì mà đúng chánh pháp, những gì mang cái lợi ích thì Ngài vẫn dạy, chứ Ngài không có phải rằng nói với chúng ta có nghĩa là chỉ cúng dường cho tăng chúng rồi ngoại đạo là không có đáng được cúng dường. Đức Phật Ngài không có nói như vậy, mà Ngài nói trong bài kinh phân biệt cúng dường thì ngoại đạo và đắc thiền thì cũng có phước do cái tâm đắc thiền của họ đó. Họ cũng giống như miếng ruộng mà tương đối cái cỏ nó đặt được đè nén xuống dưới, nên thường thường chúng ta biết người đắc thiền là cũng như phiền não được đè nén, thì cái ruộng phước điền của những cái vị đó nó cũng là cái phước chứ không phải là không phước, nhưng mà nó không bằng cái ruộng phước điền tối thượng là những vị a la hán chánh đẳng giác, a la hán độc giác, độc giác hoặc là a la hán thanh văn giác, hoặc là những vị đắc chứng được bốn đạo bốn quả một niết bàn thì không bằng những vị đó. Nhưng mà những vị đó cũng là những cái đối tượng mà cúng dường cho được cái phước báo, nó cũng cho được cái phước báo. Và đối với đạo Phật đó, thì cái lập trường chân chánh hay là cái lập trường chân chánh là cái hiểu biết đúng đắn, chứ không phải là cái tư tưởng lệch lạc. Chúng ta thấy như là Đức Phật thì biết sau này cái thời kỳ mà giáo pháp nó suy thoái, và là cái tăng chúng có nghĩa là không còn cái hình thức như là vị sa môn có y có bát nữa, mà chỉ là một người cột cái cùng tay một cái sợi dây vàng hoặc cái lỗ tai dắt một sợi dây vàng. Đó là những cái vị mà được tượng trưng cho những vị tu sĩ mà mình thỉnh được bốn vị đó lên cúng dường, nó cũng như cúng dường chư tăng bây giờ. Đây là điều mà Đức Phật ngày cho chúng ta biết về cái thời kỳ mà tăng chúng có nghĩa là bị phân hóa, nhưng mà mình có cái tâm tác ý cúng dường đến chư tăng thì mình có phước to lớn. Còn nếu mà nói đến những vị ngoại đạo thì chúng ta thấy, chúng như chúng tôi đã nói gì đó, có nhiều cái vị mà du sĩ ngoại đạo có cái hạnh tu mà để trở thành những cái vị Phật, mà những vị ngoại đạo đó thì chúng ta thấy tiền thân của Đức Phật của chúng ta cũng có nhiều kiếp làm những cái vị ngoại đạo đó, chứ không phải là kiếp nào Ngài cũng làm vị tỳ khu sa môn hết, là Ngài cũng có nhiều cái kiếp làm ngoại đạo như vậy. Và vì cái đại hùng tâm và những vị đó phát nguyện thành vị thánh, vị thánh a la hán chánh đẳng giác, nên mình không biết được, nhưng mà đối với Đức Phật mình biết cái sự cúng dường đó thì mình coi cái phía nào là cái phía mà mình đã tôn kính thì mình coi như quý trọng, tôn kính nhiều hơn, rồi những cái vị khác mình có ít hơn. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật Ngài dạy cho những người cư sĩ ngay trong cái thời kỳ mà còn sanh thiền. Thì bây giờ thì xin trả mít lại cho là Đức Pháp Tăng tiếp tục điều họp ạ.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Pháp Tăng đã thảo luận cho cái câu số 4. Bây giờ còn một cái câu cuối, kính thưa đại đức Pháp Tính, không biết đại đức Pháp Tính có trước máy không? Dạ, xin cho hỏi là đại đức Pháp Tính có trước máy không? Dạ, xin cho hỏi là đại đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Dạ, cảm ơn đại đức Pháp Tính. Xin hỏi đại đức Pháp Tính là vì sao một người có niềm tin với các vị tỳ kheo, trong đó có các vị tỳ kheo tân tỳ kheo cũng như là các vị trưởng lão, lại là người cư sĩ không suy thoái đạo tâm của mình? Ví dụ như mình có niềm tin với các vị ấy, mình thường xuyên gần gũi, thân cận, học hỏi, đảnh lễ, cúng dường, vân vân, thì mình lại có được cái đạo tâm của mình nó không có bị suy thoái. Thì xin thỉnh đại đức Phật Tính thảo luận gì để được giải thích gì, lý do như thế nào để kính thỉnh đại đức Phật Tính.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Còn một lần nữa xin kính đảnh lễ đến đại đức Đại Quyền, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Thành. Xin chào đại chúng ở trong trung. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng, đối với cái một người khi mà chúng ta mà có cái niềm tin với các vị tỳ kheo mà chúng ta không có bị suy thoái về đạo tâm, Thì cái điều này là do mình khi mà mình thân cận mình sẽ học hỏi được rất là nhiều. Hoặc là thí dụ như quý vị thấy rằng ví dụ như là tại sao mà mình bị suy thoái, cũng như là mình lâu ngày mà mình không thân cận đến các vị kheo, thì mình y như là cái tâm của mình nó bị nguội lạnh đi, cái tâm của chúng ta nó bị nguội lạnh đi. Vì sao mà nguội lạnh? Vì mình không có mình không có nghe pháp, hoặc là mình không có tu tập, hoặc là mình không có được sạch tánh, vân vân. Do những cái điều này sẽ làm cho mình dễ dàng nó chi phối cái đạo tâm của mình. Cái điều này nó ví như là chúng ta thấy rằng là một cái nồi nước nguội thì có thể nhiều cái con ruồi nó sẽ bu vào, hoặc là một cái hòn đá cũng vậy, khi mà để lâu thì nó sẽ bị đóng trong. Thì trong cái đời sống tu tập của chúng ta, ví dụ như chúng ta thấy rằng như một người như hồi nãy thượng tọa thầy Siêu có nói, có những người Phật tử gần đây thay đổi rất là nhiều. Vì sao vậy? Vì khi mà những người này nghe pháp thì tuy rằng mình không có được thân cận, nhưng mà mình vẫn nghe những cái bài giảng, hoặc là mình vẫn nghe những cái pháp của Đức Phật vân vân. Thì nhờ như vậy lâu ngày mình có một cái tâm mình lâu ngày nó sẽ tăng trưởng. Cũng như là mình thấy rằng là như là nước nhỏ từng giọt lâu ngày nó cũng phải đầy tràn thôi. Cái người trí chứa nhiều thiện do tích lũy dần dần, thì mình muốn chứa được cái này thì sao quý vị? Cần phải thân cận. Thân cận như vậy chúng ta được nghe điều này hoặc điều kia, nhờ như vậy mà chúng ta càng ngày chúng ta giữ vững niềm tin. Cái điều cũng y như là những cái mà nó liên quan đến tà kiến. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những người mà tại sao mà người ta bị vướng mắc vào tà kiến, thì do người ta không có thân cận, hoặc là người ta không có gần gũi với người có chánh kiến, hoặc là người ta không có gần gũi với chánh pháp thì người ta sẽ gặp tà pháp. Thì cũng vậy, mình không gặp những vị tỳ kheo trung hạ, hoặc là cao hạ, hoặc là mới tu vân vân, thì chúng ta không có cơ hội. Thí dụ như mình không có cơ hội nghe pháp, không có cơ hội cúng dường, không có cơ hội được bố thí vân vân, thì chính cái chỗ này nó làm cho chúng ta càng ngày chúng ta càng có cái sự mà nó giảm dần về những cái thiện quán. Thì từ cái chỗ đó chúng ta sẽ dễ dàng, cái tâm của chúng ta nó sẽ dễ dàng đặt tai hướng. Thì đó là những cái nguyên nhân mà nó làm cho mình suy thoái về đạo tâm. Vậy thì ở trong cái câu này thì tóm lại thì ý của chúng tôi muốn trả lời rằng do mình thân cận, do mình có mình thân cận với những cái vị đó, nhờ vậy mà niềm tin của mình càng ngày nó càng tăng trưởng, nó không có bị lung lạc, nó không có bị lung lay. Rồi hơn nữa đó, chúng ta được nghe pháp, và chúng ta được cúng dường, hoặc là được phục vụ vô vật, nhờ như vậy mà đạo tâm của chúng ta càng ngày nó càng tăng trưởng, ngược lại là nó không có bị suy thoái. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu thảo luận số 3 này. Bây giờ con thỉnh lại Đức Phật Tăng trở lại. Nam Mô Bức Thà nha.
Dạ, sa thủ kính tri ân đại đức Phật Tính đã thảo luận cho cái câu thảo luận cuối cùng. Và buổi chương trình thảo luận đến đây cũng đã kết thúc. Hôm nay chúng ta có một cái bản tin số 2899 do Như Quang biên dịch. Cái bản tin này nói đến ngôi chùa Thái đầu tiên được thành lập tại tiểu bang Louisiana. Bản tin này được trình bày đến quý ngài quý vị. Qua lời đọc của ai đây? Rồi lời đọc của Vô Bắc Phi. Thì không biết là bên Vô Bắc Phi có chức máy không? Dạ xin lỗi, bên Vô Bắc Phi có chức máy không? Dạ có. Dạ thì đúng rồi, bên Vô Bắc Phi lên đọc bản tin hôm nay.
Nam mô Bụt Đề, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sanh Khả. Kính lạy chư tôn đức tăng ni, kính chào quý vị hữu tín thức tập trung. Sau đây là Phật bản tin. Louisiana, USA, ngày 15 tháng 8 năm 2011, cùng với Chí Tăng trong những chiếc ti vàng và với vũ nhạc cổ truyền, hàng trăm gia đình Phật tử Thái đã tụ tập tại LG hôm Chủ nhật để khai trương ngôi chùa Thái đầu tiên trong tỉnh. Buổi lễ khai trương ngôi chùa Wat Vimut tại Yaran đã thu hút quan khách từ những vùng xa xôi như Washington Beach, Florida và Slidell, Louisiana. Họ là những gia đình trong số 200 gia đình đã buôn tập về khu đất khuất giữa khu rừng rậm, cách xa con đường đá sỏi tăng. Thuộc vùng chưa phát triển, đau xuyên trăm lá cờ, một chủ nhân nhà hàng địa phương như những bàn. Những bàn đầy thực phẩm, tiếng nhạc Thái bao trùm bầu không khí tĩnh mịch để đón nhận những thực phẩm cúng dường. Được thỉnh mời đến để kết thúc cho buổi lễ thương từ nay và là ngôi nhà trong gia đình Thái ngụ tại khu vực New Orleans. Chư tăng thường trú sẽ dạy tụng kinh thành thị cho Phật tử và thiên thái cho con cháu của các Thái là những chuyên gia đã ở lại Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp do sự ổn định về chính trị. Hầu như không có ai là người bị nạn chính trị. Nhiều người từ sơ phở của người làm việc tại Thái Lan và đơn vị giờ ít công sức hợp thường xuyên tại tư gia thường là Trung Quốc. Tuy nhiên giờ đây chùa sẽ là trung tâm mới để họ liên lạc với nhau, họp mặt hàng tháng và nghe sự giáo huấn của chư tăng. Buổi lễ là kết quả của một dự án đã bắt đầu từ 3 năm trước khi vị sư trụ trì của Phi đã thành lập một tổ chức để xây dựng sư một lần. Vị sư sống tại trường Môn A La Bà nhận lời là cây ngẫu dẫn vị sư khác. Sư cạo đầu, đắp y màu vàng cam, sư không sở hữu một thứ gì, không dùng thực phẩm sau giờ ngọ và sinh tồn nhờ những gì được kinh cúng đến sư cùng chư tăng. Sư độc thân và giữ hạnh không xuất phạm với phụ nữ. Chúng tôi trên đời cho sự xả lạc, xả ly, dục vọng. Sư nói, sư Phúc Ti thực hành Phật giáo Nguyên Thủy, một trong những trường phái cổ Phật giáo Nguyên Thủy nổi bật tại Thái Lan, Campuchia và Lào, nhưng không phổ biến tại Việt Nam, nơi mà trường phái Đại Thừa nổi trội hơn. Đó là truyền thống của ngôi chùa Bồ Đề ở gần đó. Bất kể sự khác biệt, Phật tử chùa Bồ Đề cũng đã cầm Thái định cư như những người là của họ. Wat Vimut Tây Yaram là ngôi chùa Thái duy nhất trong vùng Louisiana, ngôi chùa gần nhất tại Naples, Florida. Bản tin đến đây vừa biết. Thông tin sư trở lại. Điều hành diễn đàn kính xin.
Dạ, sa thú kính cảm ơn anh Đào Hữu Vương Quốc Phi đã đọc cho bản tin hôm nay, cũng như là cảm ơn cô Như Quang đã biên dịch cho bản tin này. Ngày mai chúng ta sẽ có một cái bài học nói về 8 cái lầm lỗi mà của những người cư sĩ khiến chư tăng không nhận vật, không nhận vật cúng dường. Bài giảng này sẽ được Thượng tọa Giác Đẳng giảng cho chúng ta ngày mai. Bây giờ thì kính mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên đọc kinh hồi hướng. Kính đảnh lễ tạm biệt quý ngài, kính chào tạm biệt và toàn thể đại chúng.
Sa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tân đã từ bi điều học cho lớp học hôm nay. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah. nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành.